Bây giờ Văn chưa vào mình làm cái Astro Body trước. À, không biết cái đoạn này ở trên kia là đâu, đang tiếp tục cái gì nhỉ? À, cái trước đó là cái đoạn trước, kỳ trước mình học đó là cái công việc chính mà làm bởi những vị phò trợ vô hình á, thì là để đến giúp đỡ và an ủi những người mới chết. Và để cho họ đừng có sợ sệt địa ngục thái quá, tại vì họ cứ học trước ở trong các tôn giáo rằng là có địa ngục kinh khủng, thì bây giờ đến an ủi rằng là không có, và để cho họ tiến tới ở những cái cõi cao hơn. Đó là cái đoạn tuần trước. Bây giờ tuần này là cái công việc đó, tức là cái công việc an ủi những người mới chết ấy, thì ở trong ngày xưa thì là được giúp đỡ bởi những người không phải là nhân loại, nhưng mà bây giờ những người mà đi qua cõi vía một cách tỉnh táo, những người còn sống mà đi qua cõi vía một cách tỉnh táo thì thường thường đi giúp đỡ những người đó, thì vì lòng thương với họ. Trong những trường hợp mà có những cái tinh linh dục vọng mà nó coi như là họ sắp xếp lại cái thể vía của những người mới chết đó, thì một cái vị cờ phò trợ vô hình ở trên cõi trung giới thì có thể bị dội đó, bị dội. Anh hợp vào, đúng rồi, anh hợp. Vâng, thì khi mà những tinh linh dục vọng nó sắp xếp lại cái thể vía của người mới chết, thì những cái vị mà phò trợ vô hình đến để can thiệp vào và không cho nó sắp xếp nữa, và làm cho cái thể vía của cái người mới chết trở thành bình thường như trước, tức là không có làm nhiều lớp vỏ. Như thế là người mới chết có thể nhìn thấy tất cả cái cõi trung giới, thay vì là chỉ nhìn thấy những cái cõi thấp bằng cái lớp vỏ bên ngoài thôi. Những người khác phò trợ, những người khác mà không còn ở trong cõi trung giới thì cũng có thể được nhận được sự giúp đỡ, tức là họ đã đi khỏi cõi trung giới, họ lên cõi thượng giới rồi đó, thì họ cũng vẫn nhận được sự giúp đỡ bằng những cái sự giảng giải cho họ và những sự khuyên nhủ họ khi mà họ đi, họ sống cuộc đời bên kia thế giới nhờ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Cho nên rằng họ có thể được thông báo về những cái sự nguy hiểm và những cái sự chậm trễ, tại vì họ, nếu mà họ cứ đi xuống trần mà họ cứ nói chuyện với lại người trần qua một cái người đồng cốt, thì như thế là họ làm chậm bớt cái sự tiến hóa của họ. Thì những vị phò trợ vô hình sẽ đến bảo họ là đừng có làm như vậy. Cho nên có nhiều cái linh hồn mà họ bị cứ dính líu vào những cái nhóm người mà những thần linh hội á, thì họ sẽ được khuyên nhủ rằng là thôi đừng có vào cái nhóm ấy nữa, và hãy đi lên cõi trên thì nó tốt đẹp hơn. Những cái sự giảng giải như thế thì người ta không có thể mang đến cho cái kiếp sau, nhưng mà nó sẽ nằm ở trong cái sự trong cái tâm thức của họ. Và như thế là nếu mà họ mà có sẵn những cái sự thông hiểu từ kiếp trước, thì khi khi mà họ được giảng giải như thế thì họ chấp nhận liền, họ sẽ hiểu ngay. Có vài người mới chết thì họ thấy họ ở trong cái cõi trung giới, và họ cảm thấy rất là hối hận. Ở cái hoàn cảnh này thì cái người giúp đỡ, người phò trợ có thể giải thích cho họ rằng là quá khứ thì đã qua rồi, và nếu mà cứ sự hối hận mãi thì sự hối hận nó chỉ có ích lợi khi mà mình có thể sửa chữa được cái gì đó và tôi làm được tốt đẹp hơn trong tương lai, chứ còn bây giờ mà cứ hối hận mãi thì không ích lợi gì, thì phải chấp nhận rằng mình là con người như vậy và cố gắng để mà đào luyện cho mình trở nên tốt hơn trong tương lai mà thôi. Có những người mới chết khác thì bị bối rối Tại vì họ muốn sửa chữa những cái điều mà họ đã gây tổn thương cho những người khác trong lúc họ sống ở trên cõi trần, và để cho họ lương tâm họ được bớt dằn vặt bằng cách mà họ tiết lộ một cái sự bí mật mà họ đã giữ rất là cẩn thận, và họ muốn tiết lộ những cái chỗ giấu của những họ giấu giếm những cái tiền bạc và giấy tờ vân vân. Trong vài trường hợp thì cái người phò trợ có thể giúp đỡ bằng cách xía vô ở trong cõi phàm trần, và như thế thì làm thỏa mãn nguyện vọng của người đã chết. Nhưng mà trong phần đông các trường hợp thì cái người phò trợ này chỉ có thể làm được là giải thích cho cái người mới chết rằng là bây giờ đã quá muộn rồi để mà sửa chữa được cái chuyện mà anh ta đã không làm. Cho nên rằng là chẳng ích lợi gì nếu mà cứ ngồi đó mà rầu rĩ, và khuyên nhủ cái người đó hãy bỏ quên đi những cái chuyện đó, và những cái ý nghĩ đó chỉ giữ anh ta ở lại gần với đời sống dương trần, và anh ta nên quên đi để anh ta có thể sống được một đời sống tốt đẹp hơn ở bên kia có cửa tử. Nếu mà những người mà mình có thể giúp đỡ họ rất nhiều bằng cách là nghĩ về những người còn sống với những tư tưởng tốt đẹp, thì là những người còn sống họ sẵn sàng nhận được thì họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cho nên là khuyên những người chết như vậy, và nó rất là dễ dàng để cho những người không có hiểu cái điều đó thì giải thích cho họ như vậy. Và cái người cửa phò trợ thì có thể là chế ngự cái đầu óc của một người bình thường và làm cho anh ta nghĩ giống như là cái người phò trợ nghĩ, mà không có làm cho người kia nghi ngờ gì hết cả. Tuy nhiên cái chuyện đó là không được chấp nhận, tức là bây giờ cái người phò trợ vô hình dù sao đi nữa chỉ có thể khuyên nhủ thôi, chứ không thể nào mà giống như là điều khiển cái đầu óc của cái người mới chết để cho anh ta nghĩ giống như mình nghĩ được. Chuyện đó là chuyện bậy. Điều mà anh ta có thể làm được tức là đưa vào đầu óc người kia những tư tưởng tốt, và ở trong số cả ngàn tư tưởng mà luôn luôn đi nhảy vào đầu óc anh ta, và hy vọng rằng cái người đó sẽ có thể dùng được cái tư tưởng tốt đẹp của mình mà thôi. Nhiều cái sự phò trợ, những sự giúp đỡ khác nhau có thể làm bằng cái cách đó. Cái chuyện mà an ủi thì thường thường là mang đến cho cái người mà buồn rầu hoặc là bệnh hoạn, và những người mà họ chia rẽ với nhau, họ giận dỗi với nhau vì những tư tưởng hoặc là những cái quyền lợi thì có thể là giúp đỡ để cho họ giải hòa với nhau. Và những người mà muốn đi tìm những cái chân lý thì sẽ được hướng dẫn cho đến tìm được chân lý. Và đôi khi có thể đưa cái giải pháp của vài cái vấn đề về tâm linh vào trong đầu óc của cái người mà đương lo lắng về cái chuyện đó. Đó thì là những người bảo trợ có thể đưa những giải pháp cho anh ta vào trong đầu óc anh ta. Những người mà giảng viên thì có thể giúp đỡ bằng cách là vẽ ra, à những người giảng viên có thể được giúp đỡ, những người giảng đạo có thể được giúp đỡ bằng những cái sự ý kiến, những cái gợi ý và những cái sự vẽ ra bằng cách là vật chất materialize, vẽ ra ở trong một cái chất liệu tinh vi trước mặt của cái người mà giảng, hay là in vào đầu óc của cái người đó. Một cái người mà phò trợ vô hình bình thường thì sẽ có một số những người bệnh nhân mà anh ta anh Văn vô rồi mà anh ta thăm viếng hàng đêm. Tức là cái người phò trợ vô hình á, thì khi mà anh ta ngủ thì anh ta đi qua cõi trung giới để anh giúp đỡ, thì anh giúp đỡ một số người nào đó thì tạm gọi bằng cái chữ là bệnh nhân. Giống như là một ông bác sĩ thường thường là đi thăm viếng những bệnh nhân một vòng, mỗi một người phò trợ cho nên thường biến thành trung điểm của một cái nhóm nhỏ, là một cái người hướng dẫn của một nhóm những người phò trợ mà anh ta luôn luôn có thể dùng công việc chỉ cho những người đó làm những cái công tác, gì đó. Những công việc này có thể được tìm thấy ở trong có chung giới cho bất cứ số lượng người giúp đỡ nào, người phò trợ nào, và tất cả những người nào muốn trở thành người phò trợ, đàn ông, đàn bà hay trẻ con thì cũng có thể trở thành người phò trợ. Một người đệ tử thường thường được dùng như là một cái thành viên để mà làm những cái giúp đỡ cho những cái lời cầu nguyện nó được thành tựu. Mặc dù đúng là những cái sự mong ước nào về tâm linh mà được nói ra trong những cái sự cầu nguyện thì sẽ là một cái lực mang một cái sự kết quả nào đó đến, nhưng mà những cái sự cố gắng về tâm linh thì cũng tạo cho một cái trường hợp để có thể ảnh hưởng của cái những cái điều tốt đẹp cháy hết rồi. Ok, cũng được, cũng được. Rồi đi, là anh muốn nói gì anh nói đi. Vâng.
Anh cho em biết rằng mình học cái thế giới á, tức là mình học cõi trung giới đó, cái cõi dục giới à, anh cho biết là đa số người ta người ở cái thế gian của mình nó chết đều lên lên cõi Kamaloka, không ai mà vượt qua mà nổi cái cõi này đâu. Mà người nào mà vượt qua nổi là thực sự đều là đệ tử của cái gì chân sư hoặc là đệ tử của Đức Phật rồi ha, ngoài ra nó có thể vượt qua nổi. Còn muốn vượt qua cái cõi này ra thì cái này nghĩa là tiêu điểm chính không là chúng ta phải vượt tham sân si. Anh chị em nhớ cái điều này nha, các bạn trẻ theo học nhớ cái điều này, làm sao mình mà muốn mà nghĩa là rời khỏi cái cõi mình dục giới. Cái cõi này là cái cõi học tập, cái cõi này là cái cõi mà nghe là nó đầy giấy đầy những cái đủ xấu xa đủ thứ chuyện trên đời, cái cõi Kamaloka. Và vì lý do đó mà thành ra cái mình học cái đoạn này là cái đoạn những người mà nghe có cái nhiệm vụ để giúp đỡ Hander, tức là cái những nhân vật này có thể là thường thường cũng là đệ tử các chân sư hoặc là các vị mà chức sắc nữa, là nó thuộc về thần linh học nữa. Cái Kamaloka này có thể nói là nơi đó là hoạt động của cái những nhân vật thuộc thần linh học nhiều lắm. Rồi thuộc những các vị mà pháp sư nữa, nó Kamaloka nó động vậy đó. Thành ra đa số người thường người trần của mình mới còn tham sân si đó.
Chị Phấn là khúc gọi đó.
Mình còn tham sân si đó là mình không thể nào mà thoát qua vượt qua cái nổ được khỏi
cái không gian được không?
Ok anh Văn. Ok.
Phúc ơi dùng hình như Phúc ơi dùng mà cái dùng ba gợ mà thằng Phúc gọi Phúc không có xài máy, Phúc đang dùng ba gợ đó. Phúc vô hả, đang dùng ba gợ mà
thằng
Á Phúc vô rồi. Phúc
vô rồi, tiếp tục
rồi. Thì tôi gợi ý bởi vì đa số mình học cái thể giới là phải luôn luôn nhớ đến cái cõi, cái thể giới nó liên hệ chặt chẽ với Kamaloka, mà nơi Kamaloka này nó có bãi cảnh này nó chứa đựng những cái sinh vật mà có những bãi bãi cái đặc tính khác nhau. Những người nào mà nó là còn những cái hạng người mà có thể nói cho tôi nói mà những cái hạng người mà đầu tiên nhất á, và tỉ những cái giống người mà mới mới vừa thoát cái thú làm người đó, thì thường thường họ gây ra bao nhiêu những cái chuyện mà kinh thiên động địa tạo ra ác rồi thì thường thường họ họ bỏ xác rồi cái họ về họ sống ở cảnh thứ bảy của cõi Kamaloka này để làm gì, hoặc là để là họ trả cái quả lúc mà họ còn sống ở cõi trần, bởi vì họ mới còn sống với thú tánh, ví dụ họ sống với hồn thú, thành ra họ phải sống ở cảnh họ bỏ xác rồi họ sẽ hoạt động ở cõi ở cảnh thứ bảy hoặc từ thứ sáu của cái cõi giới dục giới của mình Kamaloka này, thành ra nghĩa là rồi còn cái những người nào mà nghĩa là có tiến bộ nha, trải qua nhiều kiếp luân hồi sanh tử và học hỏi kinh nghiệm điều mà có trình độ mà học cái nghĩa là nghĩa tu tiến nhiều ha, thì lần lần cái họ lên được cái cảnh thứ sáu, thứ sáu thứ tư, thứ năm, thứ tư, thứ ba. Nên những cảnh này nghĩa là có giúp nghĩa có thể là ở nơi đó những các sinh linh, bởi vì nha đối với mắt thường chúng ta không thấy, chứ thực sự anh em biết cái Kamaloka nó ở ở gần mình nhất mà, nó ở xung quanh trái đất của mình thấy không? Bởi vì một người nhà biến học có con mắt mở rộng, họ thấy rõ, bởi vì nghĩa là nó như là bây giờ hồi xưa cái nhân số chúng ta bây giờ nó tới 7 tỷ người lắm. Anh em nhớ cái này, khi mà nói đến cái cõi dục giới, cõi trung giới chúng ta phải nghĩ đến cái nhân số, cái số người nó 7 tỷ người mà nó đang 7 cái tỷ linh hồn mà nó đang hoạt động trên trái đất, rồi có thể là hàng 3-4 tỷ nghĩa là cái dân linh nó đang hoạt động xung quanh trái đất của chúng ta. Anh em không? Thì giới thông học á, thấy không, chúng ta biết được cái rõ ràng có cái cõi được giới có cõi Kamaloka không, mà cái các sinh linh á, nó có những cái trình độ mà tiến hóa nó khác nhau chứ không ai giống ai hết, thành ra ở trong đó vì lý do đó những người có thần nhãn họ thấy họ phân biệt rõ trường hợp như Đức Lê-bi-tơ của mình hoặc là Đức Khó Xâm hoặc là Đức Sina, các nhà đã thấy được rồi những cách trình bày là cho chúng ta chưa có thần nhãn, nhưng mà với cái trình bày của những người có thần nhãn có kinh nghiệm rồi giúp rằng là chúng ta ý thức rõ rằng nghĩa là cái thông học mình nói là môn khoa học nguyên bí, chỉ rõ cho mình thấy lúc bây giờ mình mới thức tỉnh, mình mới thấy rằng chết không bao giờ hết là ở chỗ này, thành ra cái học á, mình học hôm nay học đến giai đoạn mà những người phò trợ vô hình hay là những người mà giúp đỡ ở trong cái cõi Kamaloka chúng ta, họ giúp đỡ gì, họ giúp là những người giúp đỡ này có thể là đệ tử các chân sư hoặc là có thể là các vị chức sắc, các vị mà giáo chủ mà chết rồi mà họ còn thương tiếc với các đệ tử tín đồ của họ, thường thường họ ở cảnh hoặc là cảnh thứ ba hoặc là cảnh thứ nhì, rồi họ thường thường ở đó, bởi vậy nên thành ra Đức Phật của mình đó, ngày xưa ngài cũng có cái tâm nguyện đó, bởi vì ngài đã giải thoát rồi, ngài đã đạt được cái sự siêu hóa rồi, ngài thấy rằng ngài đã giác ngộ rồi, ngài muốn ra giúp cho hàng hầu đó hàng ngàn hàng trăm ngàn các đệ tử La Hán của ngài ha, nó thành ra nên ngài mới có cái tâm nguyện là phải trở lại thế gian, vì lý do đó cái tâm nguyện của ngài là cao siêu nhất đó. Là trong người ta nghe tôn thờ ngài, gọi ngài là Đức Như Lai cho đó, bởi vì ngài thành ra nên rằm tháng tư hàng năm ngài trở lại trong cái niệm mana kaya của ngài, tức là cái vía mà của ngài, chứ không phải cái vía thông thường của chúng ta đâu, cái vía mà nó hoàn toàn siêu quá, siêu thoát rồi. Niệm mana kaya cái niệm vana nó giống như niệm vana vana vậy, cái ví siêu quá chứ không phải cái ví mà cái ví trần tục của con người chúng ta, nhớ là nó anh em nhớ cái niệm Manakaya này, anh em học tiếng vô hình phải để ý cái này, thành ra các bậc mà hỗ trợ vô hình á, các vị mà hỗ trợ vô hình, phò hộ vô hình á, chứ họ thần hộ mạng thường thường họ sử dụng cái niệm Manakaya này để mà họ giúp đỡ những cái người đệ tử của họ hoặc những người mà họ thấy rằng cái nghiệp mà cần á, cho tới nhân lực, bởi vậy thành ra có nhiều người mà có cái đức tin mạnh ha, thì cầu xin mà đức Quán Thế Âm rồi mà để mà phò hộ đó, thì cái trường hợp này cái đức Quán Thế Âm mình ngài cũng sử dụng cái niệm Manakaya này đó. Chúng tôi gợi ý góp ý thêm anh em nào có những kinh nghiệm góp ý thêm đó. À có ý kinh nghiệm vậy đó, thôi chị tính tiếp nói ra nó nở chị thử
nha. À, anh nói thêm chút xíu nữa đi, tôi đi uống thuốc.
Thì ra cái đoạn mà mình học á, hôm nay đó chị Thắng là nói nó đề cập đến những cái người mà họ vô mình mà sau này đó thì anh em thấy rằng không, có những người có cái quyền năng ở sống ở tại cõi trần chứ không phải mà ở trên cõi trung giới. Đa số có khi những người mà ở tại trần, và tỉ như vậy trường hợp mà bây giờ bên Pháp Liên Công đó, anh chị em thấy không? Cái chuyện tôi nghi tâm lý thậm chí này không có cái quyền năng không, ông có quyền năng ha, nghĩa là có thể ông sử dụng cái quyền năng mà để giúp đỡ các đệ tử của ngài của ngài đó không đó. Đó thành ra đó, cũng như ông cũng không khác gì những gì mà phò hộ vô hình ở trên cõi dục giới rồi. Cái những hiện tượng mà trong xảy ra mà những cái người mà đệ tử của ông Lý Hồng Chí nói nó thì cho chúng ta thấy rằng ấy nó cũng giống như những người mà phò hộ vô hình ở cõi dục giới, không khác gì là. Nhưng mà ông Lý Hồng Chí ông không có hoạt động ở, thường xuyên có thể hoạt động thường xuyên cõi dục giới mà ông hoạt động ở tại cõi trần vậy thôi. Đó. Cho đấy là một cái mà điều mà chúng ta thấy, cái khi mà chúng ta thấy những cái bằng chứng của cõi trần lúc bây giờ, những cái điều mà Đức Liên đưa nói ngày xưa là bây giờ nó kiểm chứng lại đó cho chúng ta thấy. Bây giờ là cõi dục giới, cõi dục giới chúng ta là như vậy đi.
Anh nói tôi mới nhớ đến anh Đức, anh cũng có một cái trường hợp anh ấy được vị trò chờ vô hình nào bế bổng anh ra khỏi cái xe hơi đó. Hôm trước tôi kể rồi đó, anh nhớ không?
Mà mới dạy thành.
Dạ, chị trước cho hết đi chị.
Vâng. Một vị phò trợ vô hình có thể dùng làm một cái đường con kênh và nhờ đó năng lực được truyền qua. Điều này thì đúng cho những người thiền định tới mức độ nào cũng vậy. Tới mức độ cao, trong vài trường hợp nếu mà cái vị phò trợ vô hình là một vị thánh vân vân mà được người ta cầu nguyện tới ngài thì có rất nhiều câu chuyện kể về như vậy. Những người đệ tử mà có thể làm được những công việc này thì cũng sẽ được dùng làm để có thể gợi ý những cái tư tưởng rất là hay đẹp cho những tác giả hoặc là những nhà thơ hay là những nghệ sĩ, những họa sĩ và những nhạc sĩ. Anh Văn có ý kiến gì không?
Mới té rồi. Nãy có cái câu chuyện này đó để cho anh chị em thấy rằng cái những người mà họ vô hình họ liên hệ chặt chẽ với cái một là liên hệ với chặt chẽ cõi trần dữ lắm. Nên trường hợp cho nó là hồi đó có một câu chuyện mà nè họ kể mà ấn ở bên Mỹ hay đâu ha, có gánh xiết này ha, do là đi lưu diễn khắp nơi ha, cái đến một cái chỗ đó là đang trình diễn đó thì cái trong gánh xiết này có cái anh lực sĩ đó, ảnh huấn luyện cọp beo rồi ha, sư tử là biểu diễn cho nít rồi xem á, cái không biết là anh bệnh sao anh chết ha. Nhưng mà anh thấy anh rất thương trẻ con lắm. Khi anh chết rồi cái đoàn xiếc này nó dọn đi chỗ một khác, chỗ nào nó biểu diễn á, thì cái lúc mà đang biểu diễn thì có một chiếc xe hơi, cái đoàn xiếc đó nó lại đóng tại ở dưới một cái đường dốc á, ở gần một cái đường dốc đó ha, ở dưới dốc á, ở trên có cái đường dốc thì có một chiếc xe tải nó chạy xuống. Nó đang chạy xuống mà nó cái chiếc xe nó lại có thể mau hư cái thắng đi. Cái chiếc xe này nó có thể đâm vào cái gánh xiếc đó. Đại giá là thầy thầy đúc thầy thầy giám xuyến mà đang diễn đó thì trẻ con đông lắm, nó đang coi đó hả, nếu mà chiếc xe mà đâm vô đó là cả gì chết trẻ con dữ lắm. Thì cái anh mà anh luật sĩ mà hồi xưa anh ảnh ở trong giám xuyến này nữa thì anh luôn luôn anh theo anh theo giám xuyến rồi anh cái anh xuất hiện liền, cái anh đứng là anh hiện ra cái anh chết rồi mà, nhưng mà anh thương anh mến cái giám xuyến đó mà anh thương trẻ con nữa, cái anh hiện ra cái anh chặn chiếc xe lại liền. Đây là một vấn đề nó lúc bây giờ mình mới thấy đấy, đấy là những người họ vô hình luôn luôn họ hạ thương họ thương tưởng cái người nào đó thì họ theo họ họ giúp họ nghĩa là giúp gì lắm đó, đó là một cái hiện tượng mà để cho chúng ta thấy những người và họ vô hình.
Ủa,
đó
là anh ấy sợ anh ấy chẳng được hay dữ vậy
bởi vì thành ra bởi vì nên thành ra nó thuộc về viện lý học, cái sách đó, cái sách của người ta nó mạnh hơn cái xe nó kỳ lắm, bởi vì cái chiếc xe nó có cái phách mà cái phách mà nó rút nó mà hiện ra mà nó rút cái phách chiếc xe không ăn thua gì. Thì trường hợp này như cô mà Bích Hằng có nói nè, cô kể câu chuyện này mà chị thấy chị không coi lại chị con hầu mà cổ mình đi để mà đi giúp cho những cái liệt sĩ rồi đó. Rồi mà đem về nghĩa trang đó thì từ cổ đặt ra tới 10.000 bộ mà bộ quần áo quân trang của bộ đội xưa đó ha, để mà đem phát cho những người mà liệt sĩ mà cổ đưa về nghĩa trang rồi đó ha. Thì chiếc xe mà nó chở gần năm bộ quần cái bộ mà đậu cái mừng đầu mã cổ đi trước mà chiếc xe kia đi sau ha, cái đi chiếc xe đó đi vừa đi qua cái đường rầy xe lửa đó, mà xe lửa nha cũng vừa cái chiếc xe lửa nó cũng vừa tới nó sẽ đụng chiếc xe kia đụng chiếc xe kia là cái đồ là tiêu hết, mà chiếc xe đó cũng tiêu luôn nữa ha. Thì lúc đó cổ quay lại coi chiếc xe ở trước đó, cổ đi trước đó, cổ quay mặt là cổ thấy nha là bản thân rồi cảnh cho tiêu chiếc xe kia tiêu rồi, nhưng mà không ngờ cổ nhìn thấy ở trong gần nghĩa trang đó thì hàng trăm người mà bộ đội nó chết rồi đó, họ ra họ chặn chiếc xe liền, chị thấy không, thì cái sách của mình nó mạnh đó, nó chặn chiếc xe lửa liền đó, chiếc xe kia dọt qua, chị thấy không, đấy đó là cái là bởi vậy nên cái sách của mình là cái cách nhận thái nó đi xuyên qua vật chất, thành ra mà nó mà hiện lên được rồi thì nó cái mà mình thấy như xe cộ xe lửa không có sức mạnh, không có nghĩa lý gì hết. Đấy, cái sức mạnh của các vị thái nó đi xuyên qua vật chất, tại vì đó là cái vấn đề về vi lý học á, chúng tôi xin rồi góp ý thêm để cho các bạn trẻ nhớ cái điều đó. Nay vậy thôi.
Anh Văn có ý kiến gì về vấn đề này không anh Văn? Cái này hơi giống nội công quá ha. Cái này cái chất phách này hơi giống nội công.
Đó, thì nó hơi nội công, nó đi xuyên. Bởi vì mấy người thông niên rồi đó, chị thấy không? Trường hợp mà chị coi thông niên á, chị thấy không? Tại sao mà mình tưởng mình cái người mà thông niên á, họ một họ đặt theo cái người mà bị thông niên rồi đó, họ đã nằm ở trên cái ghế đó, hai cái ghế ha. Cái người mà bị thông niên lên nằm hai cái ghế rồi cái người mà thông niên họ rút hai cái ghế ra cái người đó nằm ở trên không, chị thấy không, thì lúc bây giờ cái hai cái ghế là cái người mà thông niên họ đã sử dụng cái bàn tay bằng chất vĩ thái đấy, đó thuộc về quyền lý học rồi, đỡ cái thân của người kia mình không thấy, đấy là quyền lý học đấy nhá. Bởi vì sau này anh chị em học kỹ có thể phát cho anh chị em mới thấy rằng quyền lý học mới thấy rằng rõ ràng của người ta có bãi thể chứ không phải mà chuyện mà mơ mơ màng màng mộng mơ nữa đó, chúng tôi góp ý thì
ok. Bây giờ tôi nói tiếp cái đoạn này nhé. Ô chị Kim mà chị Kim. À, các chị chuyên môn gọi mình vào đúng tối thứ bảy mình họp rồi. Dạ, sorry. À, họp đông như thế nào các chị? Ok, rồi, bye bye chị ha. Đôi khi, thường thường là trường hợp ít có hơn, là người ta có thể cảnh báo cho những người mà sắp sửa gặp nguy hiểm về cái vấn đề phát triển về luân lý. Nếu mà người ta đang làm công việc gì đó để dẹp bỏ những cái ảnh hưởng xấu từ một người nào đó hoặc là một nơi nào đó, hoặc là để chống lại những cái sự vận động của mấy cái người phù thủy này nọ. Có rất nhiều công việc để cho những người phò trợ vô hình ở trên cõi trung giới, và nó rõ ràng là bổn phận của một người sinh viên để có thể làm bất cứ bằng bất cứ phương tiện nào để dùng cái khả năng của người đó để giúp đỡ cho trong cái công việc này. Những công việc của những người phò trợ vô hình thì sẽ không làm được, ngoại trừ nếu như là không có những vị đệ tử ở trong cái trình độ mà họ có thể làm được cái công việc tốt nhất, họ đủ khả năng để làm. Ngay khi mà họ đi qua khỏi cái trình độ một cái trình độ đó và họ có thể làm được những công việc cao hơn, thì những công việc cao hơn sẽ được cung cấp cho họ. Chúng ta cần phải hiểu rằng cái khả năng và cái sự huấn luyện được cho một cái người phò trợ thì được cho họ với cái điều kiện là anh ta không có được dùng cho công cho việc ích kỷ của mình, và không bao giờ được biểu diễn cho người khác xem vì sự tò mò, và không bao giờ được dùng những cái khả năng đó để xía vào những công chuyện của những người khác, và không bao giờ biểu diễn ở trong những cái buổi thần linh học để giống như là gọi như là thử nghiệm vân vân. Anh ta sẽ không được quyền làm những cái việc gì có thể chứng tỏ rằng là đã có những cái hiện tượng ở trên cái trong cõi trần. Anh ta sẽ anh ta có quyền lấy một cái sự lời nhắn của một người chết, nhưng mà ngoại trừ nếu mà chân sư cho phép thì anh ta mới được phép mang cái tức là cái người còn sống á, người còn sống mà muốn hỏi anh ta về người chết á, thì anh ta không được phép nếu ngoại trừ chân sư cho phép. Như thế thì cái nhóm những người phò trợ vô hình thì không phải là một cái nhóm của những người thám tử, và cũng không phải là một cái văn phòng để mà điều tra về cõi trung giới, nhưng mà họ chỉ có mục đích đơn giản là làm những công việc mà được cho họ làm và họ gặp ở trên đời mà thôi. Bây giờ qua đoạn sau. Khi mà một sinh viên về huyền bí tiến bộ lên, thì thay vì anh ta chỉ giúp đỡ những cá nhân, thì anh ta sẽ phải giúp đỡ cả một cái giới nào đó, hoặc là những cái quốc gia, hoặc là những cái giống dân nào đó. Khi mà anh ta có những cái khả năng, đủ khả năng và sự hiểu biết, thì anh ta bắt đầu mang những cái lực lớn hơn ở Akasa và ở trên cái vùng cõi trung giới, và anh ta sẽ được chỉ cho làm cách nào để có thể dùng nó một cách thuận lợi. Anh ta được gặp những vị Nikamakaya vĩ đại và trở thành một trong những người giúp đỡ những ông đó, và phải học cách làm thế nào để mà phân phát những cái lực tạo ra bởi cái sự hy sinh lớn lao của những vị đó. Không có cái gì là bí ẩn để nói về những cái tính chất của một cái người mà muốn làm phò trợ vô hình, thì tức là những cái điều kiện đó để thành một vị trợ vô hình thì đã được mô tả ra, nhưng mà bây giờ chúng ta cũng nên nói rõ ràng ra. Thứ nhất
là những người sống có định kiến đấy.
Dạ. Thứ nhất là bây giờ thì sinh ra mindedness, tức là phải chú tâm, có sự chú tâm, nó cũng có thể gọi là one-pointedness, là nghĩ vào một điểm thôi. Thì chúng ta phải làm cái công việc đó. Trước hết là cái bổn phận quan trọng nhất và trước nhất của anh ta. Cái công việc mà chân sư của anh ta muốn anh ta làm thì sẽ là phải là một cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống của anh ta. Ngoài ra, anh ta phải biết phân biệt một cách thông minh giữa những công việc mà có lợi hoặc là không có lợi, và giữa những sự khác nhau của công việc có lợi. Anh ta phải tiết kiệm những cái sức lực của anh ta. Đó là cái luật quan trọng nhất của huyền môn. Và tất cả những học sinh, những sinh viên thì phải để ý để mà làm những cái công việc cao cả nhất mà anh ta có thể làm được. Cũng quan trọng là anh ta ở trên cõi trần, anh ta cũng phải làm những cái gì mà ở trong khả năng của anh ta để giúp đỡ những người mà anh ta gặp nơi trần thế. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi copy rồi. Điều thứ hai là anh ta phải tự chủ. Trước nhất là phải tự chủ những cái mút, tức là những cái sự thay đổi về tính chất của mình, tức là nóng giận hay là nguội đó. Cho nên là không bao giờ được khó chịu về bất cứ điều gì nghe thấy hay là nhìn thấy. Tại vì những cái sự khó chịu đó nó sẽ tạo ra những cái ảnh hưởng rất là xấu ở trên cái cõi trung giới, nhiều hơn là ở cõi trần. Một người mà có hoàn toàn có khả năng để mà thức tỉnh ở trên cõi trung giới, nếu mà cảm thấy nổi giận với một cái người nào ở trên cõi trung giới thì sẽ có thể làm hại người kia một cách chết người. Cho nên bất kỳ một cái sự biểu hiện nào của cái sự khó chịu hoặc là mừng vui hoặc là nôn nóng ở trên cái cõi trung giới thì chỉ làm cho cái người vò trợ này trở thành một cái vật đáng kinh sợ. Và những cái người mà anh ta muốn giúp đỡ thì sẽ chạy mất. Thành ra phải giữ cho cái tính mình lúc nào cũng là ổn định, không có những cái không có những cái nồng nhiệt, những cái sự xúc động gì cả. Có một trường hợp người ta đã thấy khi một cái vị vò trợ vô hình đi tự nhiên cảm thấy vui mừng quá đến nỗi mà cái thể vía của cô ta tự nhiên bự lên và nó rung động một cách mạnh mẽ và nó chạy tới chạy lui đủ màu, thì cái người mới chết mà cô ta muốn giúp đỡ thì trông thấy cô ta thì hoảng hốt, trông thấy rất là bự và nó giống như là ngọn lửa sáng chói lên, bắt đầu chiếu sáng lên, xong rồi chạy tới giúp đỡ, thì là cái người đó lại tưởng rằng là ô đây là một con quỷ gì đó, thế là cái người đó chạy quá trời quá đất luôn, và cái người giúp đỡ này thì lại bắt đầu chạy theo, thì cái người kia càng sợ lên, càng sợ thêm. Hơn nữa mình phải giữ cho cái thần kinh của mình, cho nên rằng là không có một cái sự gì mà kinh hoàng ở bên cái cõi trung giới có thể làm cho mình sợ sệt hay là cái gì cả. Mình phải đủ can đảm để đối chọi với tất cả những cái hình ảnh kinh sợ nơi cõi trung giới. Như trước đã nói, cái điều này để làm cho mình phải giữ cho cái thần kinh của mình nó ổn định, thì cái người ứng viên này phải đi qua tất cả những cái sự thử thách ở trên mặt đất, ở dưới nước, ở trên không và ở trong lửa. Cái người sinh viên này phải biết rằng là ở trong cái cõi cõi trung giới thì cái thể vía của anh ta không có sợ gì cả, mà tại vì anh ta có thể đi qua được cả những cái cục đá, những cái tảng đá bự thì anh ta cũng vẫn chui qua như thường. Và anh ta cũng có thể té xuống từ trên một đỉnh núi cao, và anh ta có thể nhảy xuống dưới biển, hay là nhảy vào một cái núi lửa hay là nhảy xuống một cái biển rất sâu thì anh ta phải không sợ sệt tất cả những cái thứ đó, tức là đất, nước, lửa, gió thì anh ta không có sợ gì hết mới được. Điều đó anh ta phải biết rõ, cho nên rằng là anh ta sẽ có thể hoạt động một cách bình thường và tự tin. Ngoài ra anh ta phải tự chủ về cái đầu óc, và anh ta phải muốn muốn tập trung tư tưởng, tại vì nếu mà anh ta không tập trung được thì anh ta không thể làm được cái điều gì tốt trong tất cả những cái chuyện mà nó làm cho mình rối trí ở chữ tiên trên nó có chung giới, và những cái sự mong muốn bởi vì những cái ở trong cái cõi chung giới đó thì nó toàn là cái sự ước muốn của mình phải điều khiển, tức là mình không mong muốn gì bậy bạ hết, tại vì mình phải điều khiển nó, nếu không thì mình sẽ gặp được những cái mà chính mình tạo ra, những cái vấn đề mà do mình tạo ra, và mình sẽ cảm thấy rất là xấu hổ. Điều thứ ba là phải bình tĩnh. Điều đó có nghĩa là không bao giờ lo lắng hay là bị xuống tinh thần. Rất nhiều những cái công việc là phải đi đến an ủi người ta, những người đó đương là bị bối rối, và mình phải làm cho người ta buồn trở thành vui. Thì rõ ràng là một người phò trợ sẽ không thể làm được điều đó nếu mà chính cái hào quang của họ cũng lại rung động với những cái sự lo lắng hay là bối rối và buồn rầu. Thì nếu mà không có cái điều gì mà tai hại cho cái sự tiến triển, tiến bộ về huyền môn hơn là những cái sự lo lắng về những cái chuyện nó không đáng. Cho nên mình phải nhìn mọi chuyện với cặp mắt rất là lạc quan, thì mình mới có thể gần với lại Thượng Đế và gần với chân lý. Tại vì chỉ có những cái gì tốt đẹp và những cái gì tốt và đẹp thì nó mới vĩnh viễn, và tất cả những cái gì xấu xa thì nó sẽ chỉ tạm thời. Cho nên rằng một cái sự yên ổn, không xúc động gì hết, và dẫn tới sự bình thản, mà nó chính là sự vui vẻ, thì nó sẽ làm cho cái sự xuống tinh thần không xảy ra được. Như đã nói trước đây, những cái xuống tinh thần thì nó sẽ lây lan, và chúng ta phải hoàn toàn triệt tiêu nó nếu mình muốn trở thành một người phò trợ vô hình. Thí dụ như mình, người nào mà được gọi là người lúc nào cũng bình tĩnh dưới bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, và anh ta lúc nào cũng vui vẻ để giúp đỡ người khác. Đó là hết cái đoạn này. Bây giờ tới đoạn thứ 5. Rồi bây giờ có ai copy không? Ok.
Hả?
Ai muốn copy được?
Giờ tôi góp ý thêm nữa nha.
Vâng.
Thì anh cho em biết là khi mà nói vấn đề rồi ở đây đó là Đức Liên Tư có giải thích, có thấy ngài có thấy rõ cái kinh nghiệm của những người mà muốn giúp đỡ, làm những cái nhân vật mà để giúp đỡ những người khác ha. Thì cái người này á là phải luôn luôn ở trong cái tình trạng là luôn luôn kiểm soát cái tình cảm, tức là cái tự mình kiểm soát cái thể giới của mình cho được nó hoàn hảo, nó tốt đẹp, để mình mới có thể luôn luôn mình ở trong cái tình trạng mà không có bị gì hết, thì lúc bây giờ mình mới giúp đỡ người khác được. Rõ ràng thì ở đây chúng tôi muốn xin nhắc lại cho anh, hiểu như thế này: cái tâm thức của chúng ta đó, cái lúc sống, nghĩa là cái lúc thức tỉnh đó, nếu mà chúng ta có luôn luôn có một cái, nghĩa là luôn luôn có một cái tinh thần vị tha, luôn luôn mình chỉ muốn giúp đỡ nha. Ở đây nó giống như cái vấn đề là mình luôn luôn phải có cái vị tha hy sinh để mà phụng sự đó, thì ở trên cái cõi dục giới của chúng ta đó, không, thì anh Vinh biết rằng lát nữa đề tài tự do chúng tôi sẽ góp ý, đưa ra một cái ý kiến, cái ý hay này cho chính tôi được bà Kỳ. Rồi chúng ta thấy rằng là cái cõi dục giới nó có cái tâm thức. Tâm thức của cõi dục giới. Cái gọi là cái tâm thức của vũ trụ. Tâm thức của càn khôn vũ trụ của ở trong cái cõi càn khôn vũ trụ. Thì cái cõi dục giới chúng ta có cái tâm thức của cõi dục giới. Gọi mà cái tâm thức của cõi dục giới này nó có hai phần. Một phần ở dưới nó thuộc về những cái tình cảm, những cái cảm dục mà thuộc về hạ đẳng. Còn một phần nó có như thuộc về những cái tình cảm mà tình cảm dục vọng thuộc về thượng đẳng, nha, tình cảm mà cao thượng, nó có hai ở trong cái tâm thức ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ nha. Cái tâm thức của càn khôn vũ trụ. Bởi vì khi mà bà lắm khi đó là có khi bà đắc đạo rồi, bà được lên Đức Thầy học rồi, bà đã có thể nên là bà luôn luôn sống mà sao sống ở trong cái tâm thức đó, tâm thức ở càn khôn vũ trụ, chứ không phải sống ở trong tâm thức thông thường của bà nữa. Nhưng mà trong cái quỹ tiến đô hình bà đã có nói, bà đã có kinh nghiệm mà cho chúng ta biết rằng mình cái lúc thức tỉnh là trạng thái tâm thức lúc thức tỉnh như thế nào. Rồi cái trạng thái cái tâm mình lúc mà mình ngủ mê như thế nào, và cái trạng thái tâm thức mà lúc chiêm bao như thế nào, và cái trạng thái tâm thức của con người mà ngủ mà không mộng mị là cái trạng thái tâm thức cao siêu nhất là lúc đó cái con người chúng ta sẽ tiếp xúc với cái trạng thái tâm thức của cái tâm thức của cái gì bằng cái linh hồn trí là vượt qua cái cõi dục giới này. Anh nhớ nha, khi mà một người mà thực sự mà sống trong cái tâm thức cái ego manatic thì tiếng Pháp là ego manatic, tức là cái linh hồn trí hay là cái chân linh ở cái linh hồn trí hay là cái thần trí nữa, cái trực giác trí của người ta. Thì cái tâm thức này, chính cái tâm thức này nó sẽ giúp, nó sẽ tạo cho chúng ta có một cái khả năng phụng sự ở cõi dục giới rất nhiều. Đấy, đó là cái đề mục này bà Lạp Kỳ có lưu ý cho các nghiên cứu sinh người học. Đây là một cái vấn đề là quan trọng cho các thiền sinh, các nguyên lý gia mà tương lai của thông học chúng tôi chia sẻ thêm cái đề này.
OK. Sao bây giờ
còn hình như còn cái gì lô nữa là xong cái chương 28 phải không chị?
Bây giờ cũng còn một số nữa thôi. Bây giờ tới giờ rồi, thôi bây giờ anh văn rồi đi. Bây giờ cũng còn một trang nữa.
Rồi. Chưa tóm tắt một chút xíu rồi cái phần vừa rồi ở bên Astro Plan ha. Thì là có nhiều người đó thì muốn trở thành một cái người phò trợ vô hình, để mà giúp đỡ những cái người mới qua đời bên kia, hoặc là những cái linh hồn mà bơ vơ lạc lõng mới bỏ xác á. Thì nó có một những cái điều kiện như thế này đó, là mình phải tập những cái ít nhất là 5 cái đức tính đó. Là mình phải có một cái sự chú tâm mạnh mẽ, phải biết tự kiểm soát mình, phải luôn luôn giữ cái sự an tịnh, phải có một cái sự hiểu biết minh triết và trình bát cái bao la, thì như vậy mình mới có thể giúp. Còn nếu mình không có những cái đó mà muốn làm người vỡ trú cõi vô hình đó, thì mình làm hại hơn là mình giúp. Đấy. Thì tôi chỉ thêm như vậy thôi. Vì lý do đó mà tốt nhất là nên kiểm soát cái đức hạnh, và mình đến lúc nào mà khi mình sẵn sàng, mình trở thành sẵn sàng thì tự nhiên là nó sẽ có công việc cho mình. Còn mình chưa sẵn sàng, mình chưa có nghĩa là mình chưa sẵn sàng. Rồi Phúc muốn có ý kiến gì
đó. Dạ, thì hồi nãy giờ cậu Văn với ông Hai cũng đã nêu ra những câu mà rất là hay. Nhưng mà Phúc cũng hỏi là bây giờ đặt một cái vấn đề mà thực hành đó, là mình làm sao mình có thể mình biết được là mình định trí tốt, đúng cách. Rồi thứ hai là làm sao mình biết được mình đạt đến được cái cảnh giới là trung giới mà những cõi cao, hay là mình lại lọt xuống những cái cảnh thấp của cái cõi dục giới đó, thì cái đó là những cái bước quan trọng của người mà muốn phục vụ cho cái việc mà phúc trợ vô hình. Thế đó.
Anh Hai có ý kiến gì về câu hỏi này không? Ồ, hình như anh Hai bị drop rồi. Thế để Phổ Quang trả lời cho Phúc nha. Nói một cách tổng quát á, thì trên cái đường đạo mà tu đó, thì nó không phải là mình cứ lưỡi tương, lưỡi tiến mãi mãi, giống như là cái cung mà nó cứ thế nó vọt vọt tiến lên quải, thì tâm thức của người đệ tử, người trên đường đạo nó không phải như vậy. Tâm thức của người nó lúc á, thì là thấy nó an tịnh, thoải mái, tiến dữ lắm. Nhưng mà lúc khác á, thì lại gặp cái trường hợp giống như là nghi ngờ, thất bại, chán nản. Thì mỗi một cái giai đoạn nghi ngờ, chán nản, thất bại á, nó lại là một cái thành trì giúp cho cái người đạo sinh, người đệ tử khi vượt qua đó thì nó sẽ vững hơn. Đó là cái điểm thứ nhất. Còn thứ hai nữa đó, trên cái con đường đạo á, mình khó có thể nào mà nói là tôi đang tu vậy cái đùng cái tôi thành Phật. Giống như các cái vị mà đạo sư mà trên internet nói là tôi tu theo cái phương pháp tu đi thì nó là qua một ngày hay một đêm là thành Phật, thì không bao giờ có cái chuyện đó hết. Trên con cái đường đạo mà tu đó thì nó là phải có những cái trở ngại, gian nan, những cái khó khăn ngăn chặn bởi những cái thói quen, cái nghiệp quả, cái khó khăn do chính mình gây ra từ bao nhiêu kiếp trước cho bao nhiêu người khác, và đặc biệt là do chính những cái tư tưởng và những cái dục vọng của mình đã tạo ra từ bao nhiêu kiếp trước. Thành thử khi là mình muốn đi cái con đường nào, mình muốn tiến á, thì mình trả quả hoặc là phải vượt qua chính những cái chướng ngại do mình gây nên. Vì cái lý do đó đó, mà nói làm sao mà biết tôi có thể là vượt qua cảnh này, cảnh nọ, hoặc là trình độ này, trình độ kia đó, thì cái thức đó đó là cái sự an tịnh và cái sự tiến bộ của mình trên cái phương diện về tư tưởng, về giáo lý và cái tâm an tịnh. Ví dụ như cũng một cái câu chân lý, câu giáo lý, câu kinh ngày xưa đó, mình đọc thì nó tối mù mù, nhưng mình đọc bây giờ thì mình thấy nó, mình hiểu hơn. Ví dụ như cũng gặp một cái trường hợp những người mà đến mà làm phiền hoặc làm cho mình phải nóng giận lên. Thì ví dụ như ngày xưa đó thì mình bực tức, mình gây liền hoặc là mình lớn tiếng này nọ. Thì bây giờ đó mình chỉ hơi tức trong lòng bực một chút thôi. Sau đó khi mình an tịnh lại đó thì mình suy nghĩ là à, cái người này tự nhiên có một cái thái độ rất là khiếm nhã. Không có biết điều, lịch sự mà làm cho mình phải bực vậy. Thì mình nghĩ lại nếu mà trường hợp kỳ sau mai mốt của mình gặp như vậy thì như thế nào? Thì mình tránh đi, mình bỏ đi hoặc là mình nhường cho họ. Chẳng hạn như vậy. Đấy. Thì với muốn biết là cái sự tu của mình nó tiến như thế nào thì mình nhìn lại trong cái sự đối xử và cái phản ứng của mình đối với những cái trường hợp khó khăn, đối với những người mà khó ưa, đối với những tư tưởng mà hung dữ, mình đã biểu lộ được những cái đức tính như là sự an tịnh, sự minh triết, sự hiểu biết, sự tự chủ, và sự chú tâm, sự định trí. Đó là năm cái đặc điểm mà vừa rồi chị Súng có đọc và mình có thấy ở trong chương 28, là năm cái đặc điểm mà đặc tính mà một người phú trợ vô hình cần phải sở hữu, cần phải đạt đến. Thì như vậy mình mới là cái người mà sẵn sàng có thể làm cái công việc phú trợ vô hình. Đấy. Nói tóm lại là làm thế nào để mà lấy thước đo, định giá, thì mình phải xét lại xem khi mình đối đầu với những cái chuyện khó khăn, những cái chuyện mà nó dễ gây cho bực tức, thì mình đã có biểu lộ được những cái đức tính như là định trí, an tịnh, bác ái, từ ái, hỷ hiểu biết minh triết, hay không? Đấy, đại khai cái câu trả lời đáp án.
Cảm ơn cụ Văn, cảm ơn cụ Văn nhiều. Cái ý kiến của Văn nói rất là hay và rất là tổng quát, nó bao gồm hiện tại cũng như là những cái mà sắp tới mình phải làm. Nhưng Phúc thì có một cái đường nó ngắn hơn và nó cụ thể hơn, thì đại khái này trong lúc mà thâm thiền á, cái tâm thức của mình nó rất là thoải mái, nhưng mà khi mà mình ra ngoài tiếp xúc cuộc sống á, thì tâm thức của mình nó giống như hình sin vậy, tức là trong lúc thâm thiền là cái đỉnh cao, còn lúc mà mình ra ngoài đời nó xuống thấp, rồi cái mình lại về mình thâm thiền nó lên là cao quá vậy. Cố gắng á, trong quá trình thâm thiền á, mình phải giữ được cái tâm thức đó ra luôn cái cuộc sống, để cái hình sin á nó đừng có xuống sâu quá, xuống vừa thôi, rồi càng ngày mình càng giữ được, nếu cân bằng được giữa lúc mình thâm thiền với lại cái cuộc sống bình thường hàng ngày của mình đó, thì mình lúc đó cái tâm thức mình nó sẽ tốt hơn lại so với lại cái hình sinh mà bình thường mà mọi người có đó, thì lúc đó nó sẽ cái đó mình sẽ đạt được cái sự bình an ở trong ngày, suốt cả ngày. Thì khi tối mình rất dễ đạt đến những cái cảnh cao của cái trung giới. Còn nếu mà mình cứ theo cái hình sinh của những người bình thường thì đến tối mình nằm ngủ thì rất là thấp, và mình sẽ xuống những cái cảnh thấp của cõi trung giới qua những diễn tả của các tôn giáo vừa nói là những cái cảnh thấp đó thì nó tối mù. Nó trời nó là chỉ có màu xám xám rồi tối mịt, đó là những cái cảnh giới thấp. Nếu mà mình thấy được, nếu mà mình vô mình nằm ngủ mà mình thấy được những cảnh mà nó sáng sủa là mình đến cõi biên giới, nó ở cảnh cao chút xíu đó. Dạ,
cảm ơn rồi. Bây giờ chuyển qua bên tiếng nói vô sinh đó, thì qua tới câu 15 đó, thì chị Thúm có cái bài về câu 15 không? Khi hồn con vừa chớm nở, để tai nghe tiếng xô xát của đời. Khi hồn con đáp lại tiếng gầm thét của cảnh đại ảo mộng. Khi hồn con kinh hãi trước cảnh lụy tuôn vì đau khổ. Điếc tai bởi những tiếng não nề, phải cảnh khắc khe. Chúa rút lại như con rùa nhúc nhát trong cái môi ích kỷ. Con hãy biết, hỡi đệ tử, hồn con là bốc dước đường không xứng đáng cho đấng thượng đế im lặng của con. Vậy thì câu này ý nghĩa như thế nào? Thì chị Tuấn có cái bài đó không? Chị đọc tiếp đi. Trang 90 đó.
Cái bài nào hả anh? Cái bài mà...
Tiếng nói vô sinh đại cương, tiếng nói vô sinh đó. Mà trang 90 đó chị.
Trang 90 là cái bài chính hay là cái bài mà của cái nhóm đó?
Của đại cương
dạng lý đó, dạng lý đó, nói dạng lý hay hơn, dạng lý là thêm. Còn ở này mình không có cái câu chánh này rồi mình phải thảo luận, nó khai triển mình và có người có khả năng khai triển, còn không mình có thì đọc hơn dạng lý đó, dạng lý mà câu 15 đó.
Dạng lý
câu chính đó, của tiếng nói vô sinh là câu 15, còn cái bài mà đại cương dạng lý đó là trang 90.
Bây giờ phải đi kiếm.
Trong cái PDF của chị đăng á, thì chị cứ đánh cái chữ, có thể đánh số 90 hoặc là đánh cái chữ...
Anh biết sao, cái đó là cái bàn chụp mà, đâu có thể nào đánh được.
Như vậy thì chị tìm cái... chị post lên cái... cái phần của chị được không?
Cái này là cái
post này được hả?
Cái này tôi post cái gốc thôi.
Cái link đó.
Cái link gốc này tôi post cái gốc đó, cái gốc nào đó. Thế thì bây giờ phải chạy xuống đâu mới thấy cái đó.
Bây giờ thì cứ kéo cái poster đó.
Cái này số 1, xong rồi là phải bấm để xem
trước. Kéo. Cái bấm qua cái trang thứ 3, thứ 4 gì đó.
Next là trang thứ 3. Trang thứ 3 bây giờ tới qua năm trang nàn, trang 54. Trang 54 rồi bây giờ phải bấm qua trang thứ 4. Thì bây giờ trang 94 nè. Hình thức chỉ là sự xáo trộn tranh chấp.
Ồ, vậy là phải trở về cái...
Nó là 94, 95 rồi.
Bắt đây.
Rồi phải trở lại bắt trước, lại trang 93. Ở
trước, tìm trang 90.
90.
Không thấy hả?
Có. Trang 90 đây với phương pháp suy từ nguyên nhân, phải không?
015 đó, bắt đầu từ 015 đó, trong 80, câu 80, trang 89 đó, em xuống là chị thấy câu 15 đó.
Đúng rồi, khi hồn con vừa chấm nở để tai nghe tiếng xô xát của đời. Khi hồn con đáp lại tiếng gầm thét của cảnh đài ảo mộng, khi hồn con kinh hãi trước cảnh lụy tuôn vì đau khổ. Điếc tai bởi những tiếng náo nề, phải cảnh cắt khe mà chui rút lại như con rùa nhút nhát trong cái mái ích kỷ, cái mai ích kỷ. Con hãy biết thôi để cử hồn con là một miếu đường không xứng đáng cho đấng thượng đế im lặng của con. Với phương pháp suy từ nguyên nhân để biết trước kết quả, hành giả trì trí trong thời gian vài tháng, nửa năm có thể dễ dàng tự tạo một linh giác bén nhạy khiến cho y biết trước hậu quả của những tư tưởng của mình và chặn đứng những tư tưởng không cần thiết trước khi phát sinh ra chúng. Còn đối với phương pháp đi từ kết quả để truy tìm những nguyên nhân thì với sự bền trí thực trực tiếp thực tiếp thường xuyên trong vài năm thì sẽ có sự nhạy cảm về những điều sẽ xảy ra trong tiền kiếp. Những điều xảy ra trong tiền kiếp. Nói một cách khác thì với phương pháp thứ nhất, hành giả biết tương lai thành hiện tại, biến tương lai thành hiện tại. Với phương pháp thứ nhì thì dĩ vãng có thể được hiện diện để trở thành hiện hữu. Và đây là sự áp dụng của phương pháp thứ hai. Hiện tại để cấu thành bởi dĩ vãng hay đúng ra là bởi những nguyên nhân thuộc dĩ vãng. Nhưng sự chư nguyên thường gặp lại sự khó khăn vì những nguyên nhân ấy ẩn nấp trong bóng tối của tiềm thức. Với thí dụ câu số 15 trong tiếng nói vô tinh thì thí dụ với hiện tại là sự kiện hồn đệ tử là một miếu đường không xứng đáng cho đấng thượng đế im lặng của y. Thì những nguyên nhân có thể là, thứ nhất, hồn y khi vừa chớm nở đã để tai nghe tiếng xô xát của cuộc đời. Thứ hai, khi hồn y đáp lại những tiếng gầm thét của cảnh đại ảo mộng. Thứ ba, khi hồn y kinh hãi trước sự đau khổ. Với kết quả của hiện tại là phàm nhân chưa xứng đáng làm thánh điện cho chân nhân bởi nguyên nhân chính yếu. Đầu tiên là hồn của con người ngay vừa lúc mới thức tỉnh chỉ nghe thấy, chỉ lưu tâm đến những sự tranh đấu hỗn loạn tại trần thế. Thật ra sự kiện này không mấy quan trọng nếu hồn người không tự hòa mình vào những sự tranh đấu ấy để rồi bị vương vào những sự tranh đấu đó và sau cùng quên đi việc mình là đại diện của chân ngã, được sa phái trong cõi trần. Nói theo ẩn ý của người Đông Phương thì một người kia thiết lập một thánh điện để thờ phụng vị thần linh nào đó, nhưng về sau vì bận nhiều công việc bên ngoài, người đó không còn nghĩ đến thánh điện của mình, cũng không còn nhớ đến vị thần linh của mình. Trường hợp này có hai nguyên nhân. Một là linh hồn của người đệ tử chưa trưởng thành, y còn thuộc về trần thế giống với phần nội dung của câu số 14. Sau đó y bị đời đồng hóa. Thánh đường là phàm nhân của y, chỉ là một cái miếu nhỏ được đặt nơi góc đường, chứ không phải là một thánh đường quan trọng và xứng đáng cho chân ngã của y. Vậy thì sự chư nguyên đầu tiên của sự kiện là sự chưa trưởng thành, chưa tiến bộ, chưa tiến hóa của phàm nhân. Trên thực tế, đương sự không thể nhớ truy tầm được nguyên nhân để không thấy, khi nhờ một hoàn cảnh nào sau đó mà y biết được nguyên nhân, còn nhìn nhận nguyên nhân ấy thì y sắp sửa trưởng thành để biến miếu đường làm thành trở nơi thánh điện thiêng liêng. Thứ hai, khi con người thích tranh đấu để tự tạo cho mình một công việc, mà cho một xã hội, một tôn giáo, một địa vị, một ưu thế hay một thắng lợi nào đó, thì tâm trí của y, tức là Kama Manas, bị sự chi phối của ngoại cảnh và sống theo ngoại cảnh, thì thường đấy im lặng ở bên trong. Trong trường hợp này chỉ biết lặng lẽ ra đi, vì hồn của người đệ tử đã tìm một đối tượng tôn thờ khác, đời hay chính phàm nhân của y. Trong thánh kinh Thiên Chúa Giáo, Đấng Christ có căn dặn con người không thể thờ hai chủ, y phải chọn Chúa hay Satan.
cũng do lời dạy của Chris nói trên mà vị tu sĩ Thiên Chúa Giáo hay một tín đồ chân thành phải long trọng tuyên hứa từ bỏ ma quỷ, từ bỏ mọi sự vật chất của ma quỷ và theo Thiên Chúa cho đến trọn đời. Trên thực tế, khi thánh điển đã không còn xứng đáng nữa, thì thằng đế bên ngoài cũng như nội tâm có thể lặng lẽ rút lui, nhưng trái lại ở một nơi bàn thờ vừa được thiết lập, sao tăng có thể xen vào để chiếm chỗ với tất cả sự hồn nào, sự xô xát thông thường của cuộc đời. Anh Văn bàn đi.
Cái đoạn này nói về cái miếu đường, là cái miếu thờ của người đệ tử. Thì cái miếu thờ đó đó là cái phàm nhân của y. Thờ cái vị thần bên trong đó, là chân ngã. Thì cái miếu đường này đó chính là cái thể xác, thể vía và hạ trí. Đó. Khi mà cái thể xác, thể vía và hạ trí đó nó tuân theo những cái định luật của chân ngã, chẳng hạn như là sự tự ái, sự định trí, sự an tịnh, lòng yêu thương đó. Thì nếu mà cái người đệ tử mà lúc nào cũng biểu lộ được cái điều đó đó, thì cái người này biến cái miếu đường của người bình tâm thường trở thành một cái thánh điện nguy nga, cái thánh điện linh thiêng, để cho chân ngã biểu hiện ở trong cái thánh đường đó. Đại đa số nhân loại bây giờ đó thì đều có một cái miếu đường, nhưng mà miếu đường nó để một cái xó đường, một xó góc không săn sóc tới, cứ lo chạy theo những cái chuyện tham sân si, chuyện trần thế đó. Thì chỉ những người ý thức được chân lý, chỉ những người đệ tử đó thì mới tu sửa cái miếu đường mình, thì mới có được cái sự hiển linh của Đức Chúa Thánh Thần ở trong cái miếu đường đó, là cái khiến cho người đệ tử đó có được một cái lòng tôn sùng, tự ái, có một được sự minh triết, có được những cái hành động phụng sự, thì giúp đỡ người đời trần thế. Khi mà thiết lập một cái bàn thờ đó, thì cái bàn thờ đó có thể có hai tác dụng. Một là để dùng để thờ phượng Đức Chúa hay là Đức Phật hay là chân ngã của mình, chân thần của mình. Còn hai đó, nếu mà không có thờ phượng đàng hoàng, để cho nó bụi bặm dơ giấy, thì Chúa và Phật rút lui, không có ngựa đó. Mà khi các ngài rút lui đó, thì ảnh hưởng bóng tối nó sẽ bao trùm và nó kêu gọi những sa tăng ma quỷ đến để ngự trị. Đấy. Thì cái điều này là nói là nếu một người mà không có thiền định lắng nghe những vấn thị và tu tập những đạo hạnh, thì người này rất dễ bị ảnh hưởng xấu, bị những cái tư tưởng xấu lôi cuốn và đi theo con đường của Satan, của tham sân si, của ma vương. Thì đó là cái phần trước nói tóm lại. Không biết là có câu hỏi gì hoặc là các anh chị có thêm gì không? Nếu không thì chị Thúng đọc tiếp đi.
Hai nguyên nhân thứ hai có thể tìm thấy là khi hồn của người đệ tử chẳng những cho cõi đời này là có thật mà còn lầm tưởng những sự ồn ào của nó là thực thể nữa. Khi con người lưu ý đến những tiếng ồn ào của bên ngoài thì tiếng vô hình ở bên trong không thể có được. Đây là một điều chân lý có giá trị như là một quy tắc được khẳng định đối với người đệ tử. Y không thể vừa nghe theo, chạy theo sự ồn ào của cõi A-sát lại đồng thời có thể nghe được tiếng vô tinh của cõi sát. Điều này đã được chỉ dạy ở phần trên, nhưng sự nhắc lại nơi đây cũng như thỉnh thoảng người đệ tử tự mình nhắc nhở lại quy tắc này sẽ là một công việc bổ ích cần thiết. Như một người khao khát chân lý được chỉ dẫn chân lý vậy. Những âm thanh của cuộc đời ảo mộng chỉ là những tiếng kêu gọi, những lời hò hét kêu gọi của sự tranh đấu, của sự chiếm hữu, sự củng cố một địa vị được đặt ở trên bàn, trở đặt ở trên lùm mây. À, việc để tai nghe những tiếng ồn ào này trái ngược lại với việc lắng nghe. Tiếng nghe tiếng hát của sự sống, tiếng hát của thiên nhiên. Hình thức chỉ là sự xáo trộn tranh chấp, sự sống và điều hòa kết hợp. Một bên là ảo mộng với đại vũ trụ, còn một bên là tâm thức của Thượng Đế. Thượng Đế ấy phản ảnh nơi chân thần và được gọi là Thượng Đế im lặng. Vì hai Thượng Đế này bà con với nhau, nên khi nhận thức được một trong hai Thượng Đế ấy thì người đệ tử đã biến được phàm nhân của mình, tức là miếu đường thành linh điện. Nếu đứng trước sự đau khổ mà người đệ tử còn phải rơi lụy rầm rề thì sau đó chút lui vào hậu trường thì với nguyên nhân ấy kết quả hiện nay là nếp sống ích kỷ của cao thượng. Ích kỷ cao thượng. Không gây sự đau khổ cho một ai mà cũng không giúp được một người nào thoát khỏi sự đau khổ. Nơi hồn của người đệ tử ấy thiếu vắng lòng bác ái, minh triết và sự can đảm hành động. Đứng trước một sự đau khổ của người... Anh Văn có muốn nói gì không? Đứng trước một sự đau khổ của người khác, người đệ tử không dửng dưng mà cũng không hòa khóc. Vì nếu ai có thái độ như thế ấy, y có tâm hồn chai đá hay quá nhạy cảm đến nỗi y phải được an ủi thay vì y phải đi an ủi người khác. Với lý tưởng phụng sự, người đệ tử không thể thực hiện lý tưởng của mình khi y tự đồng hóa mình với sự đau khổ của chúng sinh. Đức Phật, các vị giáo chủ khác cũng như các đấng chân sư minh triết không bao giờ hành động tiêu cực như thế. Chúng ta chỉ có thể giúp giải quyết sự đau khổ của một người khi chúng ta đứng trên sự đau khổ đó mà thôi. Nhất là với phương pháp suy từ kết quả để suy ra nguyên nhân thì hành giả luôn luôn có thể tìm giải pháp cho sự đau khổ hiện tại mà lại còn có thể ngăn chặn mọi nguyên nhân sẽ tạo nên đau khổ khác trong tương lai. Với phương pháp đi từ kết quả tìm về nguyên nhân sâu xa, người đệ tử khôn ngoan chắc chắn sẽ biến đời sống của mình thành nơi cư ngụ thường xuyên của Đức Thượng Đế nội tâm, vì Thượng Đế này sẽ không còn giữ im lặng. Khi trở nên gióng mảnh, hồn con thoát ra ngoài. À, bây giờ là câu 11 rồi. Có ai thắc mắc cái bàn bà Thảo về câu trên không? Thì nói tóm lại là cũng để cho mình tạo cái sự bình tĩnh nội tâm thôi, không có chơi như đá mà cũng không có khóc lóc. À, không có sân si gì cả. Bây giờ qua câu 11. Khi trở nên dũng mãnh, hồn con thoát ra ngoài trốn ẩn thân yên ổn và cởi bỏ cái lớp bảo vệ nó, hồn con tháo phăng sợi chỉ bạc ra và bay nhảy tự do. Khi hồn con nhìn thấy hình ảnh của nó trên những lượn sóng của không gian và nó nói thầm, đây là ta, con hãy thú nhận hỡi đệ tử, hồn con bị mắc trong bức màn lầm lạc. Sự lầm lạc đây là điều tối kỵ đối với thiền gia cũng như đối với những người thế gian. Vì sự lầm lạc bắt nguồn từ vô minh, nhưng điều trọng nghĩa hơn hết là khi sống trong ảo ảnh, trong bóng tối, con người lại không biết là mình đang sống trong ảo ảnh. Lúc đó mới có sự kiện là tìm lối thoát mà cũng chẳng thấy lối thoát. Người học đạo khi thành thật đi tìm chân lý không thể ở trong hoàn cảnh ấy. Vậy thì khi tiếng vô thinh bảo người đệ tử hãy thú nhận hồn mình bị mắc trong bức màn lầm lạc, thì nên hiểu là đệ tử đừng sống trong ảo mộng mà không biết, cũng như không chịu nhìn nhận. Do đó mà tiếng nói vô thinh được thốt lên từ nơi nội tâm của người đệ tử mang tầm quan trọng sau đây. Trong trường hợp mà người đệ tử vẫn không chịu nhận rằng mình đang ở trong một sự lầm lạc, thì học nữa cũng vô ích, tiếng nói vô thinh không có lý do để thốt lên nữa. Ngược lại, khi người đệ tử nhận được nếp sống ảo ảnh của mình từ xưa đến nay, thì những câu kế tiếp sẽ của tiếng nói vô thinh mới có sự hữu ích.
Và về sau, việc chọn lựa giữa hai con đường và sự trải qua bảy cánh cửa mới có thể được thực hiện mà thôi. Có hai loại ảo ảnh, vũ trụ và con người. Ảo ảnh vũ trụ được coi là vĩ đại vì nó đến với nhân loại khi nhân loại mở mắt, mở tai và cũng vì nó bao trùm trọn cả những môi trường cụ thể và vô hình mà nhân loại sử dụng để tiến hóa. Những môi trường cõi trần, trung giới, thượng giới, coi bồ đề, có niết bàn. Những môi trường ấy luôn luôn khoác lớp áo và lớp áo ấy là ảo ảnh. Vậy thì khi người đệ tử chỉ thấy nghe sinh hoạt trong ảo ảnh đó thì đương nhiên ý lấy cái giả làm cái chân. Mà y tưởng rằng được dùng để đi tiến hóa. Cái lầm tưởng như thế ấy tức là sống trong ảo mộng. Trong phương diện tương đối, còn có một ảo mộng khác bé hơn đại ảo mộng. Một tí tẹo mà thôi, đó là ảo mộng về cái ta riêng rẽ, tức là ảo mộng của con người. Để mộng ảo này khởi sự với phàm nhân và xuyên qua đó con người ý thức được đại ảo mộng. Nhất là liên quan đến số giác quan hướng ngoại là mắt. Vân vân, xúc giác, tư tưởng. Thì người đệ tử tức của Đức Phật thời xưa và vị môn sinh của Phật giáo thượng thừa ngày nay đều phải ý thức rõ vấn đề này, vì âm thanh đầu tiên của tiếng vô thinh chỉ xui nhận giáo lý căn bản ấy thì từ nội tâm qua sự trực nhận. Đến giai đoạn kế tiếp, sau khi hành giả đã đạt đến trình độ của bậc La Hán, thì tiếng nói vô thinh lại vang lên để giảng dạy về một loại ảo ảnh con người thứ hai, được gọi là chân nhân. Việc nhập vào con đường của những bậc Nirmanakaya là một trong những cách thức mà hành giả đã phá tan được những bức màn vô minh về con người và về vũ trụ. Câu này thế nào anh Văn? Tại sao lại những bậc Nirmanakaya, việc nhập vào con đường của những bậc Nirmanakaya là một trong những cách thức mà hành giả đã phá tan được những bức màn vô minh? Hello, anh Văn có đó không? Đó, cái câu tôi đọc lại nhé. Đến giai đoạn kế tiếp, sau khi hành giả đã đạt đến trình độ của bậc La Hán, thì tiếng nói vô thinh lại vang lên để giảng dạy về một loại ảo ảnh con người thứ hai được gọi là chân nhân. Việc nhập vào con đường của những bậc Nirmanakaya là một trong những cách thức mà hành giả đã phá tan được những bức màn vô minh về con người và về vũ trụ. Nirmanakaya có phải là ông ấy vô trong niết bàn, ông không quay trở lại trần thế không, hay là thế nào tôi quên mất rồi?
Ông trở lại, Nirmanakaya thì sẽ trở lại để mà giúp đỡ.
À, là có trở lại giúp đỡ.
Ừ. Cái đoạn nói thì này hơi siêu một chút xíu. Là cái con người đó thì có gồm có ba phần: phàm nhân, chân nhân, xong rồi chân thần. Thì ở cái giai đoạn bây giờ đó là mình đang kết hợp với chân nhân. Nhưng mà nếu mà mình nói là chân kết hợp với chân nhân xong rồi đó, thì mình cứ ở mãi trong cái sự tiến hóa của chân nhân đó, thì nó vẫn là một cái sự lầm lạc. Bởi vì chân nhân đó, nó vẫn là một cái có cái cá tính riêng biệt. Thì cái chân nhân đó là phải kết hợp với chân thần thì mới thoát được cái cảnh lầm lạc, cái ảo mộng. Bởi vì chân thần đó thì là kết nối duy nhất, tất cả chân thần là một, là Thượng Đế. Đó. Nếu mà mình cứ ở cái giai đoạn La Hán xong rồi đó, rồi mình nghĩ là mình đã đắc đạo rồi, bây giờ tôi là chân nhân rồi, không cần phải tiến bộ nữa, hoặc là không cần kết hợp với các bạn đồng môn hoặc là gì đó, thì cái giai đoạn đó vẫn là sự lầm lạc ở trong cái ảo tưởng. Bất cứ một cái sự biểu lộ nào, sự hiện hình nào, từ cái cõi giới của cái sự chân lý tuyệt đối trở thành một cái sự biểu lộ bên ngoài, thì biểu lộ đó có thể là biểu hộ của một cá nhân như là phạm ngã hay là chân ngã. Sự biểu lộ đó có thể là cái môi trường như là trái đất, thái dương hệ hay là vũ trụ hay là dãy ngân hà. Thì tất cả những cái sự biểu lộ đó nó chỉ là có mục đích là tạo nên một cái môi trường học để cho người đệ tử học hỏi thôi. Học xong rồi thì đi về rút trở lại, hoặc là tham thiền từ cái cõi trường học đó để nhập cái tâm thức vào cái cõi không biểu lộ.
Nếu mà không nó cứ đánh ná ở cái cõi biểu lộ đó, đánh ná ở cái tâm thức của chân ngã, của La Hán đó, thì rất dễ bị lầm lạc, rất dễ bị cái cõi ảo mộng trần thế. Bởi vì mình sẽ cho rằng mình là một cái đã thành công, đã đắc đạo, biết việc thì không cần phải có một sư phụ nào chỉ dẫn nữa, mình đắc đạo, mình là chân sư rồi, thì vung vẫy đứt, cắt đứt cái sợi chỉ bạc giữa mình và chân sư là chân thần, thì hỡi đệ tử, hồn con đang mắc trong lầm lạc, bức mạng lầm lạc. Đó là cái câu nó có ý nghĩa này. Thì cái này nói là hơi siêu một chút xíu, hơi cao cái này, trình độ là từ La Hán đang tu tới chân sư đó, thì muốn đạt tới trình độ đó, đó thì phải phá luôn cả cái thượng trí đó. Thì cái này hơi cao một chút.
Bây giờ tôi có một cái điều phàn nàn ven văn như thế này. Tức là tôi đi học giáo lý, tôi học vi diệu pháp, thì tôi đương nhiên là vi diệu pháp là do Nam Tông mà dạy. Thì tôi nghe mấy vị sư Nam Tông á, thì họ nói thì tôi nghe nó không có phù hợp, mà tôi không tiện cãi. Từ vì tôi đang đi học với người ta, mà nếu tôi cãi tay đôi với thầy thì đâu còn gì để mà học. Thì họ nói
cái hay của một người thông thiên học á, là mình hiểu cái giáo lý chân chính của thông thiên học, và mình áp dụng trong cái sự nghe và hiểu giáo lý của Phật giáo. Bây giờ cái đó có là vi diệu pháp hay là cái Pasadena hay cái Vipassa hay cái gì chăng nữa đó, thì mình vẫn có thể mình hiểu cái đó theo cái tinh thần thuần túy của giáo lý thông thiên học, hay nói rõ hơn là tinh thần của Đức Phật Thích Ca khi giảng dạy. Tại vì sau bao nhiêu ngàn năm mà giáo lý và Phật đã truyền như vậy đó, thì cái phần tên túy nó bớt đi rồi. Thành từ cái sự mà giảng dạy của các thầy nhiều khi nó chỉ thích hợp cho với đạo đại chúng, và nó không thích hợp cho với cái giới mà đã hiểu được cái phần tinh túy ở bên trong tập của Mật Tông. Thành thử ra khi mà mình hiểu thì mình thường hay có cái khuynh hướng là muốn giúp đỡ cái vị sư đó hay là người khác hiểu cái chân lý một cách thuần túy hơn. Nhưng mà nó khó ở cái điểm là mình làm sao mình phải trình bày cái giáo lý theo cái đường hướng của vị sư đó hay của ông cha đó, thì dễ cho họ chấp nhận hơn. Còn nếu mà cái kiểu mà như chị nói là cãi tay đôi đó, thì không bao giờ họ chấp nhận được và họ có thể sửa được. Thì cái đó thay vì mình là một cái vị cứu trợ, thì mình lại trở lên một người đối thủ của Phật giáo, thì cái điều đó là không nên tránh.
Nhà cái chuyện nó như này nè anh, nó không phải vấn đề với vi diệu pháp. Vi diệu pháp thì vẫn ok, nhưng mà ông nên cái vấn đề là với cái chữ La Hán. Tại vì đối với Nam Tông thì La Hán là number one. Họ vẫn nói Phật, nhưng mà điều họ nói La Hán là Phật. Thì tôi nghe câu tôi ngứa tai quá. La Hán là Phật rồi, không còn tu lên, nó không còn gì nữa. Tức là họ nói rằng bây giờ mình có hai con đường để chọn. Một là mình đi theo con đường Bồ Tát, thì nghĩa là A Tăng Tỳ Kiếp thì sẽ thành Phật. Còn nếu mà mình chọn đi tu theo con đường La Hán, thì mình sẽ thành La Hán con đường ngắn nhất, và như thế là xong. Thì tôi thấy rất là ngứa tai, từ mình nhau mình biết La Hán chỉ mới có tứ thánh thôi, mà từ đó mà lên đến Phật thì phải điểm đạo 4 lần nữa. Thì bây giờ không bàn về chuyện đó, nhưng mà họ lại nói qua chuyện khác. Ông nói rằng là La Hán á là không có lỗi lầm gì nữa, hết sạch nghiệp. Còn Bồ Tát á là vẫn còn nghiệp, vẫn còn, tại vì còn trở lại cõi trần là sẽ còn bị có Bồ Tát xa ngã này khác. Thì rõ ràng là cái chữ Bồ Tát đối với ông là không phải hiểu cùng định nghĩa Bồ Tát của mình. Nhưng mà tôi đem áp dụng cho Bồ Tát Di Lặc, thì tôi bảo nếu thế Bồ Tát Di Lặc là còn thua mấy ông La Hán à. Thì họ vẫn cứ nói rằng là Bồ Tát là hay còn phạm lỗi. Thành ra tôi mệt quá, không cãi nữa.
Đúng rồi, không cãi là đúng rồi, tại vì tôi cũng không nắm rõ chung bộ kinh. Nếu tôi cũng nắm rõ chung bộ kinh đó, thì cô cũng sẽ hỏi ngược lại người ta là dựa vào đâu là sư có thể nói là La Hán là mức độ cao nhất trong trong cái cấp bậc tu tập.
Thực ra thì họ không có nói là cao nhất, họ không nói cao nhất, nhưng mà họ nói là Phật rồi, họ nói bằng Phật.
Dạ.
Họ nói không phải họ đã bằng Phật.
Cũng phải phải lấy cái Trung Bộ Kinh ra, tôi cũng nói chuyện với người ta, thì lúc đó khiến người ta sẽ hiểu vấn đề là La Hán là cấp bậc mà chưa tới đạt tới quả quả vị Phật, tại vì trong Trung Bộ Kinh nó nói rõ về cái cấp bậc đó. Cô tôi đọc kỹ trong Trung Bộ Kinh.
Bây giờ Phúc copy cho tôi cái đoạn đó, Phúc gửi qua email cho tôi đi. Bây giờ đó, tôi bị thế này này nhá. À, họ nói rằng là có ba người được giải thoát. Một là Phật Phật Trí Tuệ, tức là Đức Phật Thích Ca của mình. Hạng thứ nhì là Phật Độc Giác, thì là thứ nhì đó, tức là mình chọn làm Phật gì thì mình nguyện một là thành Phật Sa Trí Tuệ, là thành Đức Phật như Đức Phật Thích Ca thì lâu lắm. Thứ nhì là mình chọn làm Độc Giác Phật thì cái đường nó ngắn hơn. Và thứ ba là mình chọn làm La Hán thì coi như là tới La Hán là hết rồi. Thế thì nhiều người nó như cô Bảo Khanh, cô hỏi La Hán có phải là Phật không thầy, thì ông nói La Hán tức là Phật đó. Ông hai ông rồi chứ không phải mới có một ông nhé. Hai ông, tức là hai ông đều giảng về vi diệu pháp, tức nói chung là hai ông Nam Tông. Thành ra tôi thấy là những người đó coi là La Hán là cái quả vị tối cao, nó rõ ràng. Đã đành đó không biết tới Thượng Đế thì mình không nói làm gì cái chuyện đó, từ vì Đức Phật không nói Thượng Đế mình không nói. Nhưng mà thì tôi hỏi lại cô Bảo Khanh câu này thì cô không biết trả lời làm sao. Tôi bảo rằng là La Hán cũng là Phật, thế thì là tất cả các đệ tử, 500 đệ tử của Phật cũng bằng nhau với Phật à? Nói thế làm sao nghe được? Thì thôi.
Cái quan trọng là khi mà mình nói chuyện với một ông Phật giáo á, thì mình phải nắm rõ kinh sách còn. Như cậu Văn nói nãy, nắm rõ kinh sách còn. Thì khi đó mình nói chuyện với họ đó, thì mình lật đúng cái kinh sách họ đọc ra, thì lúc đó người ta sẽ nghe mình. Chứ còn giờ mình không nắm rõ cái mình nghe thì mình cứ để đó, bây giờ lục sách lại mình nói chuyện lại với người ta. Bởi vậy trước khi mà con đi chùa con đó, là tâm thức của con đó, nó phải đạt đến một cái trình độ yên tĩnh khá khá tốt, và về cái sách vở mà con đọc đối với trình độ chung của cái chùa đó con tới đó, là con phải biết nhiều lắm con mới tới. Còn không á, con tới thì con nghe con yên thôi, chứ con không có nói chuyện.
Nên nhớ rằng Phật cũng được gọi là một vị Đại La Hán. Thành thử khi mình đi sâu vào trong cái thiền tông và mật tông đó, thì nó không có sự phân biệt giữa La Hán và Phật gì nữa. Bởi vì La Hán hay Phật hay là Bồ Tát chỉ là cái danh từ gọi bên ngoài. Còn cái trong vấn đề mật tông và thiền tông đó, thì đó là cái sự biểu hiện của tâm thức, sự thăng tiến của tâm thức. Tâm thức của một cái vị La Hán thì có thể là chưa đạt được cái sự nới rộng về tâm thức giống như vị Phật. Nhưng mà vị Phật thì không bao giờ nói rằng tôi cao hơn La Hán hay là tôi giỏi hơn thế này thế nọ. Phật coi mình là một cái vị La Hán. Hơn nữa về cái vấn đề mà giảng kinh đó, thì các ngay cả Phật giáo đó, các cái chi phái của Phật giáo đó, ngay cả vấn đề mà bình luận hoặc là học hỏi kinh sách của Phật đó, cũng không có thống nhất. Nhất là Nam Tông và Bắc Tông thì là không có, nhiều khi cũng không có đồng ý về những cái cách hiểu về cái kinh Phật. Và đi vào mật tông đó, thì là nhiều khi nó lại là khác nhiều nữa. Thành thử ra một cái vị mà đạo sư thật sự đó, không có tranh cãi trên cái phương diện chân lý. Nếu mà mình có thể soi sáng một cái điểm nào với người đối diện thì mình giúp họ, và đứng trên cái quan điểm của họ để mình giúp họ hiểu. Một trong những cách thức mà hữu hiệu nhất để giúp họ hiểu là đặt câu hỏi ngược lại về chính cái câu mà họ mới vừa giảng, giống như hồi nãy Phúc đề nghị. Đấy. Thì như vậy nó tốt hơn là mình dùng cái giáo lý thông thiên học để mà mình giảng cho họ, thì chắc chắn 100% là họ không nghe. Bởi vì đối với một nhà sư, giáo lý của Phật là cao nhất. Đúng. Nhưng mà Phật đây không phải là ông Phật Thích Ca. Phật đây chính là cái Phật tính bao trùm, vô vi. Phật đây là vị Thượng Đế cao cả trăm cả ngàn lần hơn Phật Thích Ca nhiều. Đây là vị Thượng Đế toàn năng toàn tri tạo ra vũ trụ. Cái vị Thượng Đế này đó, vô hình. Thượng Đế này là cái sự tổng hợp của tất cả các chân thần không biểu lộ ở khắp mọi nơi. Thì những cái điều này đó, nó vượt qua cái ngầm, cái tầm hiểu biết của một người bình thường hay một cái vị sư hay một ông cha bình thường. Thành thử đó, nếu mà mình đem cái giáo lý cao siêu của Tâm Liên Hợp ra nói đó, phần đông họ sẽ phủ nhận. Thành thử ra, một người khôn ngoan thì phải học hỏi giáo lý Thông Thiên Học một cách rốt ráo. Nhưng mà có thể giảng giải nó bằng kinh sách, kinh thư của Chúa, cũng như trình bày xuyên qua cái lớp áo hay cái lớp kinh của Phật giáo. Còn nếu mà mình không có nói được, thì tốt nhất là mình nên giữ im lặng và rải cái tư tưởng ra. Tư tưởng nó nằm đó thì lúc nào họ nhận được thì tùy họ. Còn mình làm xong nhiệm vụ của mình rồi.
Bây giờ tôi lại có một câu hỏi như thế này, anh Văn. Mấy vị mà thành La Hán rồi đó, thì một là họ ở lại, họ trở lại cõi đời để họ tu lên. Họ tu lên giống như là Nhật Manakaya anh nói đó. Còn những vị nào mà đi ra ngoài thì chuyên môn là tích tụ thần lực giúp cho Thượng Đế để giúp nhân loại. Thì những cái vị mà trở lại cõi đời thì mình biết rồi, mấy vị đó lên điểm đạo lần thứ 5, thứ 6, thứ 7 vân vân. Còn những vị mà đi ra ngoài giúp thần lực ấy, thì họ có tiến hóa lên những lần điểm đạo đó hay là không?
Cái vấn đề mà tu tiến lên cao đó thì nó hoàn toàn là cái freedom of choice, là cái sự tự do lựa chọn. Đối với các vị đạo sư đó, thì vị nào mà cảm thấy cái đường lối nào mà phụng sự mà thích hợp đối với họ nhất thì vị đó chọn con đường đó. Nó không có cái, nó không có vấn đề mà chỉ định hay là bắt buộc hay là khuyến khích như thế nào hết đó. Tại vì ở bên cái chánh đạo đó, bên huyền môn á, thì là chỉ có sự giúp đỡ giữa những người đi trước, tức là các vị Phật luôn luôn ở bên cạnh để giúp mình. Nhưng mà đi được tới đâu và hiểu biết tới đâu đó thì hoàn toàn cho mình. Ví dụ thỉnh thoảng mình bị kẹt, bị vấp ngã, mình tìm câu trả lời thì Ngài sẵn sàng trả lời giúp đỡ. Nhưng mà cái việc đi tiếp như thế nào là do mình, Ngài không có xen vào đâu. Đừng có tưởng là cái sư phụ hay chân sư thì chỉ tay năm ngón biểu con phải làm cái này, con phải làm cái kia. Bên chánh đạo không có cái chuyện đó. Mình sung tính, mình tôn kính Đức Phật, đúng. Nhưng mà Ngài không bao giờ nắm tay mình dắt đi, phải đi bước này, bước nọ, không có cái chuyện đó. Bởi vì Ngài biết rằng nếu mà làm như vậy đó, thì con người mình không phát triển được cái tự lực, không phát triển được cái sự hòa hợp, sự kết hợp đối với chân ngã hay chân thần của mình.
Anh Văn chưa trả lời là câu hỏi của tôi.
Vâng, chị nói chính cái điểm đó.
Ý của tôi là những vị mà không ở lại cõi đời để giúp người ta, tức là không đầu thai lại, thì những vị đó tiến hóa theo con đường nào? Hay là mấy vị dừng lại ở La Hán?
Theo kinh sách của Tâm Thiên Học đó, thì có nhiều con đường để mà tiến hóa lắm. Thì tôi không có nói rõ là bởi vì cái đó nó thuộc về cái sự tự do chọn lựa. Thì theo công truyền bên kinh sách Tâm Thiên Học á, thì có nhiều con đường, chẳng hạn như tiếp tục phụng sự hay là đi theo đường lối của thiên thần hay là đi theo cái bộ tham mưu của Thượng Đế mà để mà tạo lập những cái vũ trụ tương lai, có tất cả những 7 con đường. Thì con đường nào cũng là một cái con đường đi tiến bộ về tinh thần cả. Còn nói về cái vấn đề điểm đạo á, thì từ xưa đến nay mình hay hiểu lầm là điểm đạo là cứ phải nâng cấp rồi Đức Phật Đế tới, rồi chân sư tới, rồi bảo đảm, giống như là mình làm cái chuyện ở cõi trần này, lên lon thì có ông tổng thống tới gắn lon này nọ. Thì cái chuyện đó đó
nó chỉ là cái hình thức thôi. Còn cái chuyện mà một người tiến bộ tới giai đoạn nào, cái tâm thức tới mức nào, thì cái đó là cái quan trọng. Còn cái chuyện điểm đạo nó cái chuyện thứ yếu bên ngoài. Ở bên chánh đạo đó, cái tâm thức là quan trọng. Cái danh hiệu, chức hiệu ở bên ngoài là thứ yếu.
Vì vậy tôi vẫn thắc mắc là mấy vị mà không phải những Manakaya, những vị La Hán, ví dụ như ông Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, mình không biết mấy ông đi đâu có trở lại hay không. Giả tỷ mấy ông không trở lại thì có bao giờ mấy ông thành Phật không?
Mấy đệ tử của Phật á, mấy ngàn vị La Hán hay gì đó, đại khái, phần đông thì đi theo con đường Niết Bàn Manakaya. Phần đông, là bởi vì Đức Phật chủ trương và giúp các đệ tử đi theo con đường cứu độ, cứu thế. Thành tử ra đó, hiện giờ các vị này đó vẫn còn ở với nhân loại để mà giúp đỡ. Có nhiều vị á, thì tại vì thế này, nó có nhiều cái choice nhé. Mình cứ nói là mình chỉ biết nhân loại thôi, nhưng mà thật sự đó có rất nhiều cái loại khác nó tiến hóa. Có nhiều loài cao hơn mình, có nhiều loài thấp hơn mình, nhưng mà mình không có ý thức được cái chuyện đó. Mình lúc nào chỉ cho là nhân loại là nhất, mình là rốn của vũ trụ. Thật ra khoa học đã chứng minh rằng trái đất ở nhỏ nhỏ bé nó không ra cái gì ấy, so với cái thái dương hệ. Và thái dương hệ của mình nó chỉ là một cái chấm nhỏ ở trong một cái ngân hà, một cái dãy ngân hà. Một cái dãy ngân hà của mình nó không thấm gì cái dãy ngân hà, bao nhiêu dãy ngân hà khác ở trong vũ trụ. Mình tưởng là khi mình nói đến cái chuyện biểu lộ, khi mình nói cái chuyện hình thức, hình tướng, thì đó là những cái điều mà mình sử dụng cái đầu óc, cái sự suy luận để mà hiểu nó. Hay là nói một cách khác là dùng cái nhãn pháp để mà tu. Trong đường đạo, càng đi cao, càng đi sâu thì phải đi về tâm pháp mới được. Cái khó của một vị Niết Bàn Manakaya khi muốn cứu rỗi nhân loại, cho giúp đỡ đó, thì tất nhiên là ngài hiểu được cái tâm pháp và tiến bộ. Nhưng mà nếu ngài không sử dụng cái nhãn pháp thì nhân loại không hiểu được. Vì vậy cho nên ngài luôn luôn phối hợp giữa cái tâm pháp và nhãn pháp để giúp đỡ các người đệ tử. Cái những cái đường lối mà trình bày về bảy cung hay là các đường điểm đạo, ngôi thứ, cấp bậc này nọ đó, thì là một trong những cái phương pháp của nhãn pháp, dùng để cho các người đệ tử hiểu dễ dàng để mà tiến bộ. Chứ còn cái gì mà cũng tâm pháp, cái ngồi thiền đó, ông thiền sư ông ngồi ông nhìn cái, hay là ông lấy cái roi ông đập cái, hay là ông hét lên tiếng cái đệ tử sắc đạo, thì cái chuyện đó hầu như là có thể nói là 100.000 người hay 1.000.000 người thì may ra kiếm được 1-2 người mới đạt được cái trình độ mà hiểu được cái tâm pháp như vậy. Thì như vậy để trả lời ngắn gọn, vẫn có cái sự tiến bộ mặc dù đi theo con đường nào. Bởi vì mình nên nhớ rằng chọn một con đường không có nghĩa là chối bỏ những con đường khác. Chọn một con đường có nghĩa là dùng cái con đường đó nổi bật hơn, nhưng mà vẫn còn những cái đặc tính cũng như con đường khác. Nó giống như bảy cung vậy. Mình là con người của ý chí cung thứ nhất, nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình không có phát triển lòng từ bi bác ái. Điều đó không có nghĩa là mình không phát triển được những cái huyền bí học của cung thứ bảy, hay là không phát triển được những cái đầu óc khoa học hay là thi văn của các cung thứ năm, thứ tư. Đấy, không biết là như vậy thì chị có còn câu hỏi gì nữa không?
Alo.
Không nói
đi. Cái câu hỏi của Huấn thì trong cuốn Vũ trụ và con người á, mà Đồ Hiệp cũng có gửi cái file PDF á, nó nói rất là rõ, là giải thích rất rõ các đường tiến hóa, mà sau cái đường tiến hóa của trái đất á, cũng nói kỹ lắm. Là cô Huấn lấy cuốn đọc lại, và theo như ý con á, thì cái quả vị Phật á, đối với trái đất á, là cao nhất. Nhưng mà khi mà đem cái quả vị Phật á, đem qua một cái đường tiến hóa khác ngoài trái đất á, thì quả vị đó giống như là quả vị ở cõi thấp nhất của cõi trung giới ở trái đất vậy đó. Thì cái người đó, quả vị Phật ở cái trái đất mà đem qua bên kia thì phải cũng phải tu tập theo từng lớp để đi lên tiếp. Thì cái đó là dễ hiểu nhất. Đó là trong cái cuốn Vũ Trụ Chu Vũ Trụ của con người, tôi muốn đọc thêm cái đó.
Tôi thấy Phúc nói đâu có gì dễ hiểu đâu.
Bây giờ mình trả lại tiến vô trên đó chứ, giờ mình học tự do cho ta.
Cái này
trả lại tự do.
Cái này
trả lại tiến vô trên đó. Thì, trả lại tiến vô trên đó thì con có đọng câu hỏi là làm sao á mà mình có thể thoát ra khỏi cái ảo mộng, cái hay cái gì đó, làm sao thoát khỏi ảo mộng đối với một người bình thường đó.
Anh hai có kiến gì không, làm sao thoát khỏi ảo mộng?
Trước hết mình định nghĩa ảo mộng là gì, rồi sau đó mình hãy tìm cách thoát ra nó.
Bây giờ tôi góp ý kiến một chút xíu nha anh hai, đừng té. Tôi hôm trước tôi đọc cái, tôi xem cái phim 3D đó, tức là ba chiều về Liên Hoa, Đại Pháp Liên Hoa Kinh á, Kinh Pháp Hoa đó. Thì ở trong đó thể chuyện là Đức Phật cũng như ông trưởng già đó, có cái nhà, xong rồi ở trong đó là con cái ông đang chơi ở trong đó. Thì bỗng nhiên cái nhà nó cháy. Cháy thì ông gọi con ông ra mà tụi nó ham chơi, nó mải chơi, nó không chịu ra. Thế thì cuối cùng ông mới nghĩ ra được một kế, là ông mới kêu hai cái xe bò đến, một cái xe bự, cái xe nhỏ. Xong rồi mang đầy đồ chơi ở trong đó, bảo các con ơi chạy ra đây có nhiều đồ chơi lắm. Thế là nó mới chạy ra khỏi cái nhà cháy để mà lên cái xe. Để mà lên thì nó một xe lớn, xe nhỏ, tức là đại thừa với tiểu thừa đó. Thì cái cõi trần gian này được ví giống như là cái nhà cháy, mà Đức Phật giống như ví giống như ông trưởng giả, mà mình thì giống như đàn con. Thì nếu mà mình cứ ngụp lặn ở cõi trần gian, mình giống như là mình ở trong cái nhà cháy, mà mình bị tham sân si nó lôi cuốn thì mình không ra, không thoát ra được. Nếu lúc nào mình cũng tưởng tượng cái cõi trần gian giống như cái nhà cháy thì mình bớt dính mắc vào cái cõi trần, mà mình bớt bị ảo mộng nó lôi cuốn. Thì tôi dùng cái đó để tôi áp dụng. Anh hai ồn nó.
Không đáng, ai cũng vậy.
Sáng nay anh vào là tôi đang
bớt dính rồi. Tôi bị cái bức nó có u lô, ông hai ơi. Không
ai
để
cho nó bứt ra khỏi cái loa. Anh sang, anh sang, anh sang. Đó, thì bây giờ mình coi lại cái hai cái câu 15, 16 này.
Câu hỏi đương đặt ra, anh hai không chịu trả lời.
Câu đặt ra, nó cũng giống như là trong cái cuốn mấy cái câu mình mới học á. Tức là ảo mộng là gì và làm sao thoát khỏi cái ảo mộng.
Thật sự á, nếu mà ở trong này á thì...
Nhưng mà tôi đúng nói hết chưa
hả? Thì bây giờ đó, cuộc đời là ảo mộng Phúc. Thì lúc nào tôi cũng nghĩ đến cái cuốn phim đó, thì tôi nghĩ rằng là bây giờ nếu mình chìm đắm trong cuộc đời là mình chìm đắm trong ảo mộng. Còn nếu mà mình tu thiền, lúc nào mình cũng chính niệm thì mình mau thoát ra. Đó, có cách đó thôi.
Hồ như ông hay rất nữa. Cảm ơn cô Hứng đã có ý kiến. Cái chất của Tuấn nó đúng á, cái gì dạ. Nhưng mà cụ thể hơn cho mấy người vừa thiền định á, tức là khi mà người ta suy nghĩ một vấn đề gì đó nhiều quá thì nó sẽ tạo ra một hình tư tưởng. Cái hình tư tưởng nó cứ vây bọc lấy xung quanh cái người suy nghĩ đó, để mà nó bắt cái người đó suy nghĩ về nó nhiều, để chi, để cung cấp năng lượng cho nó được tồn tại. Và khi mà cái hình tư tưởng nó tồn tại á, thì nó lại càng ngày càng mạnh, và càng ngày bắt mình càng suy nghĩ và gió nhiều. Thì cái đó là cái ảo mộng. Và khi mà mình nhìn qua một cái ảo mộng á, là cái hình tư tưởng đó, mình nhìn sự vật á, thì nó sẽ bị biến đổi. Thì như vậy á, thì để mà thoát ra khỏi mộng á, thì như tôi muốn nói á, tức là mình phải định cái trí mình lại qua một cái vấn đề khác, dựa vào đề mục của mình, hay là dựa vào một cái gì đó làm cho mình chú tâm người khác. Thì cái hình tư tưởng nó càng ngày nó càng mất đi cái khả năng là ảnh hưởng mình, do là mình không cung cấp năng lượng cho nó, thì nó từ từ nó sẽ mất đi, rồi lúc đó mình sẽ thoát ra khỏi ảo mộng đó.
Theo tôi thấy thì đối với Phúc thì ảo mộng là cái hình tư tưởng, nhưng mà đối với tôi thì ảo mộng là cuộc đời. Bây giờ anh Văn có ý kiến gì không?
Ảo mộng là những điều gì mà nó không có hẳn là chân lý. Thì ngay khi mà mình sống ở trong cõi trần đó, thì mình vẫn có thể có cái tâm thức vượt ra khỏi cái ảo mộng. Như vậy thì những cái gì mà mình sống, mình tưởng thuộc về bảy cõi thấp thôi, bốn cõi, nhất là bốn cõi thấp thì đều là ảo mộng. Nhưng mà mình đã chọn con đường sống đầu thai xuống khỏi ảo mộng để mình tiến hóa, thì như vậy muốn thoát ra cái ảo mộng thì phải ở trong cái ảo mộng, sống với nó để vượt qua nó. Như ở Đức Phật á, đã từng sống trong ảo mộng, sinh sống ở khỏi trần, nhưng mà Ngài vẫn có tâm thức của một vị Phật. Vậy thì nói tóm lại á, là một cách tổng quát đó, thì ảo mộng là cái gì mà nó không có một cái chân lý vĩnh cửu, nó bị ràng buộc bởi thời gian, nó bị ràng buộc bởi cái hình tướng, thì đó là ảo mộng. Tại nó mình phải hiểu đó, ảo mộng là cái gì nó đối nghịch với chân lý. Vậy thì sống trong ảo mộng mà mình vẫn có tâm thức của chân lý thì mình đã vượt ra khỏi được cái cảnh ảo mộng, mặc dù mình đang sống trong nó. Không biết cái này tôi nói thì không có được rõ. Không biết là chị có ý kiến.
Tôi có ý nghe này.
À.
Có một cái cuốn sách của Phật giáo đó là Chân Đế và Tục Đế. Thì chân đế đó thì là tục đế, là tất cả những cái gì thuộc về cõi đời này, ví dụ như nhà cửa, bàn ghế giường tủ, người đàn ông đàn bà, trẻ con, người già người trẻ, tổng thống vân vân, tất cả cái đó là tục đế. Thì tục đế thì nó như vậy, còn chân đế là cái gì? Ví dụ như là Mula Prakriti, những cái đó nó vĩnh viễn, nó có thì là chân đế. Còn tất cả những cái gì khác thì nó chỉ có thời gian ngắn, xong rồi nó sẽ tiêu tan, thì nó gọi là tục đế. Thì mình vâng, mình sẽ hướng về chân đế, tức là mình hướng về tâm linh nhé. Tâm linh của mình thì nó là thuộc về chân thần, nó là thượng đế này nọ, thì cái đó là cái mà vĩnh cửu. Cho nên rằng là giữa tục đế với chân đế, hai cái đó nó chia ra như vậy, là từ từ mình loại bỏ dần những cái tục, những cái ảnh hưởng của tục đế.
Vâng, thì chị xếp như vậy cũng hợp lý thôi chị.
Vâng. Trong cuốn sách đại khái như vậy. Thì tôi nghĩ tâm thức học hay là tri thức học thì cũng vậy, mà vi diệu pháp thì cũng vậy. Tức là chia ra là một thứ là chân và một thứ là giả. Một thứ là giả, là tất cả những cái này nó đều là cảnh giả hết. Còn chân là cái tâm của mình. Tâm của mình thì nó chân, nhưng mà nó cũng sinh diệt. Tức là cái tâm của mình tức khắc nó sinh lên xong nó diệt luôn. Ví dụ như tâm tham nó nổi lên một phút chốc xong rồi nó diệt. Tâm tham, tâm sân, tâm si cũng vậy. Nó không có bền vững. Nó chỉ nổi lên xong nó diệt, nó sinh diệt liên tục. Thì nếu mà mình càng ngày càng tu thì mình từ từ mình sẽ nhìn thấy những cái tâm của mình nó sinh diệt như vậy. Mình không bám víu vào những cái tâm xấu. Mình sẽ loại dần nó đi và mình sẽ là từ từ mình tích chứa được những cái tâm thiện. Nên con người mình nó có những cái thói quen để mà tích chứa được những cái tâm thiện. Tức là vô tham, vô sân, vô si. Rồi từ bi, trí tuệ các thứ, thì dần dần mình có cái tâm gọi là tâm siêu thế, tức là của những vị đắc thiền và những vị thánh, rồi sẽ có tâm niết bàn, thì mình được lên niết bàn. Cho nên là
những điều chị nói thì đại khái tôi nghĩ là trên cái phương diện tư tưởng thì mình đồng ý với nhau. Còn cái trên phương diện mà danh từ và lối trình bày đó thì có thể nó hơi khác biệt một chút.
Đúng rồi, vậy tôi cũng hướng trình bày theo vi diệu pháp rồi. Còn con thì trình bày theo nguyên lý học. Thì mà mỗi cái nó đều có cái phương pháp của thầy và đều đúng hết. Bây giờ
con là... Anh Nga Nhiêu dùng nghe Nga.
À, ông hai vô rồi hả?
Vô rồi hả?
Trả lời dùm câu hỏi của nãy con đặt ra là ảo mộng là gì và làm thế nào thoát khỏi khỏi ảo mộng
đó. Ừ, bây giờ cái nào đó thì nó vô cái đặt cái đề hôm nay, hai câu hôm nay. Thì cái câu cái a sa này thần này nếu mà có coi lại thì cũng có giải thích sơ sơ cái cõi mà đại ảo mộng á, thì sau này bà La Chi cũng có phần ngữ giải phải giải thích rõ là Nohamaya. Cái nghĩa Nohamaya nó là cái vũ trụ khách quan. Vũ trụ khách quan thì nó gồm có cõi thần, cõi dục giới của mình và cõi cả cái cõi hạ thiên là vũ trụ khách quan. Đó. Thì điều này là bà đã có ấn chứng, bà đã thực tập được, bà đã thiền được rồi, bà mới đưa ra đây để mình nhắc nhở mình đó. Nghĩa là luôn luôn á, nếu mà mình còn á, cái hồn ở đây bà cũng có giải thích rõ, cái hồn, cái thần hồn, tức là cái thần hồn á, tức là cái ego spiritual, ego là cái thần hồn hay là cái body của mình ha, rồi cái hồn người của mình ha, human ego là cái hồn người đó, human manas rồi cái hồn thú đó. Khi mà bỏ về thành ra cái hai câu này là luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải theo dõi kiểm soát cái sự hoạt động của cái hồn người, của cái thần hồn, của cái hồn người và cái hồn thú của mình, để mình coi nghĩa là bởi vì đa số đối với mà người đã thiền lâu rồi á thì có thể người ta sống với hồn người thường. Còn cái người mà chưa có biết thiền gì mới thiền sơ sơ là luôn luôn sống với hồn thú phải coi chừng. Thì cái hồn thú này chính là cái nếu đường mà không xứng đáng cho cái hồn người với cái thần hồn của mình nữ ở trong đó. Đấy là cái câu 15 đó. Nó rõ ràng chúng ta hãy nhớ cái điều này. Tu theo thông học thì phải học cái giáo lý, cái tiếng đô thân này cho thật kỹ, rồi phải phân biệt đó, phải luôn luôn truyền để ý cái những cái điểm quan trọng mà bà La Chi đã đắc đạo rồi, bà đã kiểm nghiệm lại, bà nhắc nhở, nghĩa là luôn luôn hay học cái này là phải nhớ cái thần hồn.
Rồi Phúc tiếp tục đi, đặt câu hỏi ông Hai rồi đó, bây giờ ông Hai trả lời đó.
Dạ, ông Hai trả lời cũng còn vòng chưa có vô chính, mới trả lời với câu hỏi, thấy nói lại với câu hỏi. Nhưng mà bây giờ con đặt thêm câu hỏi là bây giờ nếu mà mình theo như những câu mình mới vừa học thì nếu mà mình gặp một cái trường hợp đau khổ thì làm sao mà mình có thể mình hiểu được người ta, nếu mà mình không mở cái lòng mình ra, mà mở cái lòng mình ra thì lại bị tình trạng là mình sẽ nhiều lúc sẽ trở thành giống người đó. Bây giờ sao mình ứng dụng được những cái câu mình học vào thực tế để giải quyết cái vấn đề đó. Thì đó.
Mình hòa hợp cái tâm thức với một cái người đối diện đó không có nghĩa là mình ngồi đó mình khóc như người ta. Hòa hợp tâm thức có nghĩa là sử dụng cái bát ái, cái bồ đề tâm để hóa giải cái vấn nạn của tham sân si, của cõi ảo mộng, của sắc tướng. Một cái vị đệ tử, một vị la hán thì không bao giờ bị cái hoàn cảnh bên ngoài của cái người đối diện chi phối, mặc dù người đó tự đồng hóa cái tâm thức với cái người đối diện. Và không những không bị đồng hóa bởi cái hoàn cảnh khó khăn đau khổ, mà ngài lại truyền qua cái tâm thức bác ái để cho người kia cảm thấy có sự an tịnh để vượt qua cái sự khó khăn. Như vậy đó, phải sử dụng đến cái tâm thức của Bồ Đề, có sự an tịnh, có sự mạnh mẽ, chia sớt được ảnh hưởng của Bồ Đề và đồng thời đứng trên cái hoàn cảnh thì mới giải quyết được. Nếu mà mình còn để cái cảnh khi nghe cái tiếng động ồn nào đó thì mình rơ lụy bởi những sinh hoạt, thì như vậy thì
thì chưa có thoát được cái cõi ảo vọng. Giống như là cái câu 15 đã từng nói qua.
Bây giờ nói tóm lại thì nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Thì
đương nhiên.
Bây giờ mình nhìn
thì đương nhiên rồi.
Bây giờ mình
bởi vậy cho nên mình mới phải cần bao nhiêu cả trăm kiếp, cả ngàn kiếp tu tập.
Bây
giờ đâu có phải là cứ nói mà học qua đêm mà thành Phật được, mà đắc đạo được.
Xét cái kinh nghiệm của những người mà họ đã từng ở những cái hoàn cảnh mà cứu giúp người khác á. Ví dụ như là những vị giống như Mother Teresa chẳng hạn á. Thì những cái nhóm mà người ta đi giúp đỡ người ta như vậy đó, thì ví dụ như là ban ngày họ giúp, xong rồi buổi tối họ ngồi họ cầu nguyện với nhau rất là nhiều, họ cầu nguyện để họ lấy những cái ơn thiêng liêng ở trên đưa xuống, tại vì họ phải trở thành những con kênh như vậy, thì một mặt họ bị ô nhiễm bởi cuộc đời, mặt khác họ rút được những cái thần lực từ trên đưa xuống để họ tẩy rửa tất cả những cái ô nhiễm đi. Chứ nếu không thì mình từ từ mình sẽ biến thành khốn khổ giống như những người khốn khổ mà mình tiếp xúc hàng ngày. Cho nên cần rất là nhiều thiền định, công năng thiền định để mình trở thành một con kênh để mang những cái thần lực từ trên. Tại vì tôi có những người bạn mà họ cứ tiếp xúc với những người đấu tranh rồi gặp những hoàn cảnh khóc lóc buồn rầu, rồi họ chính họ trở nên những người họ cũng... Tại sao tự nhiên ai gọi cho tôi về Thông Thiên Học 2 là cái gì? Không lẽ ai tự nhiên lại nhầm Thông Thiên Học 2 gọi tôi nhỉ? Kỳ thiệt, quái đản. Nói tóm lại là mình phải quân bằng, mình phải tiếp xúc với những người khổ và mình phải tiếp xúc với chân ngã của mình thật nhiều để mình rút năng lượng, mình có thần lực. Thì người Thông Thiên Học 2 là ai?
Đúng, nói đúng hả?
À.
Dạ. Tức là mình phải là một nhà thần bí học, tức là mình phải cảm thông sâu sắc, sử dụng cái tâm bồ đề như cô Văn nói để mình thông cảm với cái người đối diện. Nhưng mà mình phải là một nhà quyền quý gia nữa, tức là mình sử dụng những cái năng lực mà của cõi trí và thượng trí để mình có thể mình giúp đỡ người đó. Chứ nếu mà mình chỉ là nhà thần bí gia thôi á, thì mình dễ bị đồng hóa với cái người đối diện đó.
Đó. Ví dụ như là ngày xưa mà ông Ôn Cốt đi chữa bệnh cho người ta đó thì là phải có thần lực giúp chứ làm sao mà ông chữa được. Thì ngày nào ông cũng chữa cả ngàn người á, ông cứ giơ hai bàn tay lên là những người đối diện ông là được chữa khỏi đủ mấy thứ bệnh. Thế xong rồi sau 2 năm á thì lệnh trên đưa xuống là thôi ngưng không chữa bệnh nữa, thì là ông thôi ông đâu có chữa được nữa đâu. Ok, bây giờ Phúc còn muốn đặt câu hỏi gì nữa không?
Nói rồi không? Nói tôi nói nha.
Vâng, anh nói đi.
Dạ, nghe, bây giờ qua tự do, tôi đi đề tài tự do nha. À, thì anh kia biết là cái đề tài này có lẽ cũng nó dễ, nó giản dị. À, mà nếu mà anh kia em chưa biết mà chịu áp dụng, có thể đúng tu theo thần học. Có thể như là đạt kết quả rồi. Cái này là của HBB, tức là của bà Lê Kỳ chứ không phải của đức thầy nha. Cái này khẩu truyền mà khẩu truyền của HBB. Bà đưa cái này lúc hồi đó có lẽ bà dạy trong trường á, bà Lê Kỳ bắt đầu bà lúc đó là dạy trong trường bà cũng đưa ra khẩu truyền nữa. Thì bà các đệ tử của bà thì bà mới đưa ra cái đề tài đó, hai hải thiền về cái tâm thức của càn khôn vũ trụ đi, gọi là cosmic consciousness, cái tâm thức của càn khôn vũ trụ. Đó, các bạn hãy thiền về cái này đi. Nói cái đề tài là khẩu truyền, cái này là khẩu truyền của bà Lai Kinh, cũng như dữ không? Ai nhìn thấy thấy dữ không? Thấy dữ dàng không?
Thì tâm thức chỉ là mình nghĩ nhiều, mình thiền về Thượng Đế thôi chứ có gì đâu, tâm thức càn khôn vũ trụ là Thượng Đế.
Rồi, chị góp ý con, góp ý sơ, đúng là ý của bà, rồi coi làm đệ tử của bà được không?
Mình thiền tức là mình cứ cầu xin Thượng Đế là giúp đỡ con này nọ, mình...
Rồi, cứ nói đi, cứ nói thử cả.
Có một cuốn sách là nói chuyện với Thượng Đế, là cuốn sách đó thì bằng tiếng Anh, mà có dịch sang tiếng Việt rồi nữa, người bạn cho tôi mượn.
Rồi, chị nên nhớ nha. Tâm thức của càn khôn vũ trụ, cái tâm thức đó, cái tâm thức đó là quan trọng đó. Chị ra hỏi nó sao sao chưa đi vô, rồi lại nói tiếp được không?
Không phải là đường đế sao? Vậy thì anh nói đi.
Rồi thì đã đó rồi, anh Giang Hà là Phúc có ý kiến này không? Phúc có ví dụ tâm thức càng con vũ trụ này không? Góp ý thêm mà. Rồi tôi nói cho cái này là cái đề tài thiền của bà Lâm đưa ra cho các đệ tử ngậu ngôn của bà đó. Cái này là khẩu thiền á, cũng khẩu thiền á.
Thì cái ai định nghĩa tâm thức càng không vũ trụ là cái gì chị đã? Rồi sau đó mình mới thiền tâm thức càng vũ trụ như thế nào?
Đó, Phúc nói đi, Phúc nói Phúc có biết sai sai này không?
Danh từ này danh từ riêng chắc cũng hai định nghĩa chứ còn ra
không hiểu. Đó, thầy cứ nói đi, còn ai có vô cái đài mà tôi có bà lấy kinh ra không? Rồi nếu mà không vô là tôi mới đưa ra. Anh Danh nó khám thái từ này không Danh? Danh Danh cũng có khám thái nào? À, thôi để tôi đưa ra nha, cái này là hết cái bí kíp của cái gì khi mà nói đến cái tâm thức của càn khôn vũ trụ á thì cái gì giáo lý thân học của mình nói như gì, nếu mà không có bãi cõi trong không gian thì không có cái tâm thức, đấy là cái điểm quan trọng nhất á. Khi mà nói đến tâm thức nha, cái tâm thức càn khôn vũ trụ có tâm thức. Cái gì vậy? Không, con người của mình có tâm thức thì đúng phải không? Anh đang có nghĩ điều này không? Con người có cái tâm thức mà tại sao càng không vũ trụ cũng có tâm thức? Đây là vấn đề cần phải chuyện đó, thiền đấy. Nó là thiền đó, thiền đi thao học đấy. Dạ? Không, thì ở đây á, chúng tôi muốn nhắc nhở là cái này thì chính bà đã đạt được cái yếu lý này rồi không? Là bởi vì bà đã trải qua, bà đã ra đức đạo rồi, bà đã học cái đức thầy, đức thầy đã truyền cái này cho bà rồi. Thì con người chúng ta có cái bốn cái trạng thái tâm thức thông thường gì như là cái tâm thức mà lúc mình thức tỉnh đó ha, là ra ra là chính, cũng chính ở trong tiếng vô thanh này bà. Trước khi mà bà đưa ra cái.
Bây giờ tôi góp ý nha. Qua này tôi anh Văn muốn nói gì anh Văn?
Chị cứ góp ý đi.
Bây giờ tôi góp ý, qua này tôi đọc cái cuốn 32 ways to raise your frequency, tức là 32 cách để làm cho cái tần số rung động của mình nó tăng lên, nó cao lên, tức là nó nhanh hơn. Thì trong số đó thì họ có nói về mình sống ở cuộc đời lúc nào mình cũng phải nhìn thấy những cái sự đẹp ở xung quanh mình để cho mình phấn chấn lên, mình vui lên. Thì qua đây tôi áp dụng nó bằng cách là tôi tìm những cái bài nhạc mà nó có tính cách là nó làm cho tâm hồn mình nó nhẹ nhàng mà nó nâng lên. Thì tôi có mở thử, vì tôi dùng cái một cái software này nó lấy nhạc ở trên internet xuống. Thì muốn lấy loại gì cũng có ấy, mình sẽ ra một lô cái loại đó. Cái này nó gọi là cái gì này, quên rồi, sorry. Spotify. Mọi anh băng vô rồi hả? Nó gọi là Spotify. Alo, ai vậy? Ai mà bị dội thế? Thế thì tôi mới...
Tôi
sang tỉnh ngoài thì cái gì
thích
à? Cái mic của anh hả? Ok. Thì tôi mới thử nghe thử nhạc Jean Sebastian Bach thì nghe nó cũng tốt lắm, nó cũng lên tinh thần lắm, nhưng mà nhiều khi nghe nó hơi khó chịu, từ vì cái nhạc của nó cứ liên tục không có lúc nào nghỉ cả, thì nó làm mình đâm ra mệt. Xong rồi tôi lại mở cái nhạc khác gọi là Water Music thì nó cũng rất là hay, nó nhẹ nhàng lắm. Thế điều khác nữa đó, thì ở trong cái cuốn sách nào cũng nói rằng là đừng có xem những cái phim gì mà nó những phim đánh nhau tàn bạo. Những cái phim violent nó làm cho cái tần số rung động của mình nó thấp xuống. Thì tôi cũng đồng ý đó. Thành ra, hồi nãy mới khuyên là con đừng có xem những cái phim violent.
Rồi.
Đang
trả rồi. Vâng, anh vô chưa? Không biết ai té vậy nhỉ? Bây giờ để tôi mở thử mấy cái bài mà tôi thấy là nó hay mà nó làm cho mình nhẹ nhàng để cho mọi người nghe cho vui. Cái bài này là Water Music của Handel. Đây là một bài pháp. Khi mình làm việc của mình nghe những cái loại âm thanh này nó làm mình thoải mái lắm. Đây là một bài khác.
Có ai có câu hỏi hoặc có ý kiến gì?
Ok, thôi bây giờ bỏ chuyện nhạc này sang bên.
Con cái chuyện nhạc này thấy cũng hay đó. Tại vì con khi mà nghe nhạc Trịnh Công Sơn á, thì con thấy rõ ràng ở cái giai đoạn mà Trịnh Công Sơn với lại mấy ông nhạc sĩ mà dần đầu ngồi trước 75 á, là cái thể nhạc mà tình cảm á, tức là đất nước, con người, rồi tình yêu, trai gái, rồi thầy khái, nó ở giai đoạn đó là đúng thế qua. Dạ. Nó ở lừng thừng cái tuổi dục giới á. Thì nhưng mà đã qua đến cái giai đoạn kế tiếp ở hiện nay cũng như là sắp tới á, tôi nghĩ là hiện nay cái giai đoạn âm nhạc của Việt Nam mình á, thì nó bị lộn xộn, tức là nó vừa có ít của nước ngoài rồi một ít của cái thời 75, rồi thành ra cái giai đoạn này á, nhạc nó tùm lum á, nó không rõ ràng. À, nó không rõ ràng, nó chưa có định hình được do cái đường tư tưởng mà tốt cho đưa xuống, nó chưa có định hình rõ ràng, do đó cái nhạc nó cũng không có rõ ràng. Thường thường nhạc bây giờ nếu mình chú ý mình sẽ thấy là nó chỉ có tồn tại khoảng chừng có mấy tháng, cao lắm là năm hết, là không ai quan tâm đến cái bài nhạc nữa. Trong khi hồi xưa mình, nếu mà mình cái tâm thức mà mình đang ở tâm thức là tình cảm á, mình nghe lại những bản nhạc là trước 75 á, thì của Trịnh Công Sơn hay của mấy ông nhạc sĩ xưa đó, thì mình nghe mình thấy rất là hay. Nhưng mà tâm thức đó, mình nó không có ở cái cõi tình cảm á, thì mình nghe cái bài đó mình nghe cũng như bình thường, không có gì. Thì đó tức là mình thấy rõ ràng á, cái nhạc nó cũng thể hiện được cái chu kỳ của từng chu kỳ một. Thì nếu mà cô Thuấn tìm được những bản nhạc mà mình làm khơi động cái thể trí mình á, thì nó sẽ tốt cho cái thể trí mình phát triển tốt hơn. Thì đó.
Cảm ơn Phúc. Thành ra tôi cũng nghe nói rằng là nghe nhạc Mozart mình trở thành thông minh hơn á. Bây giờ đó thì từ từ tôi cứ hay đọc sách, không nên đọc nhiều đó, xong rồi cái tôi vào các diễn đàn thì nghe họ cãi nhau loạn xạ cả lên, thì tôi bắt đầu thấy cái những cái đó là vô ích. Cãi nhiều cũng vậy thôi, ví dụ người thì bênh ông Diệm, người thì chống ông Diệm, chẳng đi đến đâu cả, thành ra tôi dẹp hết.
Cô Hứng nhớ là khi mà cô Hứng nói chuyện với là bên bên Phật giáo Nguyên Thủy á, là bên đó không có công nhận Bồ Tát nha.
Ừ, đúng rồi.
Bồ Tát là người ta không có công nhận, tại vì cái chức vụ đó nó phát sinh mà do Đại Thừa, tức là bên Trung Quốc truyền xuống á, thì mới có cái vụ Bồ Tát. Còn bên Nguyên Thủy là không công nhận cái Bồ Tát.
Mà rất là buồn cười là khi mà tôi nói là Đức Bồ Tát Di Lặc này thì họ cũng coi bộ coi thường, mà không có coi trọng, họ không biết. Họ không có cái kiến thức giống như thông tin học của mình về Bồ Tát Di Lặc.
Cái Phật Di Lặc á, thì có thể họ chấp nhận, chứ còn dùng cái từ Bồ Tát là họ không chấp nhận đâu. Thì với Bồ Tát theo cái nghĩa mà của bên Trung Quốc là một người mà thay vì phát triển đi lên để mà lo cho cá nhân của mình hoặc là do lo cho toàn vũ trụ á, thì bây giờ thay vì vậy thì họ đi trở xuống giúp đỡ con người ở trái đất á, thì cái nhiệm vụ là nhiệm vụ của Bồ Tát vậy. Cái gì? Tại vì bên cái chữ Bồ Tát á, bên Nguyên Thủy nó không có cái từ đó trong trong kinh Trung Bộ, do đó đưa đến tình trạng là họ không công nhận được cái từ Bồ Tát đó.
Tức là họ chỉ tâm công nhận cái tâm Bồ Tát chứ không có cái vị Bồ Tát. Bất cứ ai có cái tâm Bồ Tát thì họ gọi người đó là Bồ Tát. Trong thông tin học của mình là có thứ lớp rõ ràng, mình thấy nó rất là logic, thì nó tạo cho mình cái sự tin tưởng. Ví dụ như là mình biết là niệm đạo lần thứ tư xong rồi lên thành vị chân tiên giống như là Đức Đi Kê, xong rồi lên thành vị đế quân giống như Đức Kê Ca Hát, xong rồi thành Đức Văn Minh Đại Đế, xong rồi thành Bồ Tát. Bồ Tát với Văn Minh Đại Đế hình như giống nhau à, xong rồi thành Phật, xong rồi thành Ngọc Đế.
Quả vị của Bồ Tát với Văn Minh Đại Đế với Đức Bàn Cổ thì coi như là
ngang nhau,
thứ bậc.
Tức là 7 lần hả anh?
Vâng. Thứ 6 hoặc thứ 7 gì đó.
Hình như Đế Quân là thứ 6, Bồ Tát là thứ 7. Thành ra khi mà mình biết thông tin học thì mình nhìn các tôn giáo, mình thấy họ có những cái sự giới hạn của họ. Mà họ không biết, họ cứ tưởng họ là number one không à. Ngài rồi chưa?
Anh hai mới vô thì lại té ra đây.
Kỳ ha.
Cái hay của giáo lý phân học đó là những người đang đã thực chứng rồi, cái người ta mới ghi lại thành sách.
Đúng rồi.
Thì những cái thực chứng á, nó thực chất á, là nó đã có tồn tại bên các tôn giáo khác rồi. Thành ra mình, nếu mà mình học một cái tôn giáo á, một tôn giáo nào đó thì mình sẽ thấy được là cái đó đã nằm trong giáo lý tông học rồi. Và mình học tôn giáo khác á, mình thấy cái đó cũng nằm trong giáo lý tông học rồi đó. Thì ra là
diễn tả theo cách khác.
Dạ đúng rồi,
danh từ khác.
Dạ. Nhưng mà nếu mà mình lấy cái giáo lý tông học đó, mình làm cái Kim Chỉ Nam á, thì mình sẽ lần ra được các đầu mối của các thực chứng của các tôn giáo khác. Tại vì con học mình đã thực chứng rồi mà, còn do đó tôn giáo khác thì nó chứng minh lại cái những cái lý thuyết của tôn học là đúng chứ không phải là sai. Giống như mô hình khoa học nó gọi kiểm tra chéo á đó.
Thật ra bên thông tin nào của mình là bà Blavatsky, bà ấy được chân sư giúp mà, thành ra là sách của bà ấy đâu phải là tầm thường.
Thông tin học được nhưng mà Minh Triết Kim Liên là tổng hợp lại các chân lý đã được chứng nghiệm bởi các vị đạo sư, viết sách lại. Xong rồi về sau cứ mỗi một thập tự kỳ đó thì lại có các vị đạo sư khác tiếp tục chứng nghiệm và cao hơn nữa. Đó, thành tựu ra cái đó là một cái gì mà nó thực tế chứ không phải là lý thuyết. Ví dụ bây giờ mình học cắt gõi vân vân, tâm thức đủ thứ, rồi mình thực hành thiền, rồi mình thực hành trong cái đời sống của mình, thì mình chứng nghiệm mình thấy cái đó đúng, có thật, thì nó tăng cái giá trị của cái chân lý của trong tâm linh học đi, chứ nó không phải là lý thuyết. Nên khi mà học cái giáo lý của thông thiên học Minh Triết Thiên Liên một cách nghiêm chỉnh á, thì mình đi những cái chỗ như là nhà thờ hay chùa hay là thánh đường vân vân á, thì mình thấy phần đông á
họ chỉ tu hành nghi lễ theo cái hình thức bề ngoài thôi, còn phần bên trong á, thì họ không có nghiên cứu sâu. Ngay cả những ông sư hay là những ni cô mà đăng đàn lên thuyết pháp mà giảng thì mình thấy là nó chính cái người giảng là chưa có nắm vững được cái chân lý. Học thì phần đông là cứ lặp lại theo những ông thầy kia dạy sao thì mình đọc lặp lại bắt chước thôi, chứ chính chưa hiểu.
Mà tôi hỏi ông sư, tôi nên hỏi ông thầy. Tôi nói cho thầy, ví dụ như ở trong kinh Phật là kể chuyện Đức Phật kiếp xưa là một chúa, ví dụ như một chúa khỉ chẳng hạn, hay rồi kể những chuyện như thế thì thầy có tin không? Tôi nói là con không tin. Tại vì nhiều khi là cái đó là để ám chỉ một cái gì, để dạy mình một đức độ gì thôi. Hay là cái chuyện như là ông kêu ông ấy giảng cho bầy quạ, ông giảng ví dụ pháp, xong một bầy quạ nó ở trong cái hang đó nó nghe được, rồi về sau nó đắc quả thành không biết là để nhất thánh, để nhị thánh gì đó. Thì những chuyện phi lý như thế mà mình nghe mấy ông sư lặp đi lặp lại hoài thì mình nghe thì mình đâu dám cãi, nhưng mà điều thấy nó rõ ràng nó quá là phi lý. Thì nếu mà thế mà trong kinh Phật thì nhiều khi ngài ám chỉ chuyện gì sẽ làm gì có chuyện những chuyện như thế, Phúc thấy sao?
Tại vì đang tập trung suy nghĩ cái câu của bạn nói đó, là đang cũng chưa nghe được cái ý của Hướng. Cô Hướng có thể lặp lại mà.
Thì nói về câu của bạn nói đi.
Dạ, câu của bạn nói là ở bên Thiên Sứ Giáo á, thì người ta thường thường ta cũng lý thuyết nhiều lắm. Thì cái đó là cái đó là đúng. Hiện tại giờ là do cái gì? Do tình trạng là giáo dân thì đông, mà mấy ông giám mục á, linh mục á thì ít. Do đó bây giờ tình trạng ngược lại so với vậy, chứ hồi xưa là bây giờ giáo dân phải đi tìm linh mục để mà nhờ linh mục tư vấn cho chuyện đạo cũng như chuyện đời của mình. Không phải như hồi xưa là người linh mục á, người ta phải chức trách của người ta là gì, là xuống từng gia đình một để mà hỏi han, thăm hỏi, giúp đỡ về về việc mà việc Chúa và việc mà đời của từng gia đình, nó khác cái chỗ đó. Thành ra đến dạng là cái người linh mục bây giờ người ta không còn phải thời gian để mà họ nâng cấp cái trình độ của họ, cũng như tiếp xúc với lại được những cái lời Chúa mà sâu xa và từ trên xuống đó. Mình phải thông cảm cho cái người linh mục bây giờ. Cái thứ hai là theo như con biết đó, có một số những người mà bên Tinh Lành á, thực sự mà người ta cầu nguyện tốt á, thì họ đã liên lạc được với một cái đấng nào đó, người ta gọi là Đức Thánh Linh. Thì rõ ràng họ có cuộc sống rất là tốt và những lời cầu nguyện của họ cũng đã được đáp ứng. Thì đó là mình phải công nhận cái đó là khó thiệt. Nhưng mà khi mà mình so sánh với lại bên nguyên lý học của bên thông nguyên học á, thì mình thấy cái trình độ của họ là hiện đại giờ cao lắm, là tới chỗ trục giới. Tức là họ sống về đức tin, tức là họ luôn luôn tin tưởng. Thì họ ở giai đoạn là thần bí học. Thì họ phải vượt qua cái giai đoạn thần bí học để họ mà trở thành nhà nguyên bí học, và kết hợp giữa thần bí học và nguyên bí học để mà họ đạt đến một cái đỉnh cao nào đó trên hơn nữa. Đó là cái ý của con. Xin đó. Xin mời tôi Hướng nhắc lại dùng cái câu của Hướng.
Ở cái câu của tôi nãy là gì nhỉ? Câu nãy tôi nói là ở trong kinh Phật thì nói chung là Đức Phật giảng là tùy tâm thức của những cái nhóm người, chứ không phải là lúc nào Đức Phật cũng giảng kinh rất là cao, đôi khi thôi. Còn bình thường ra thì Đức Phật gặp mỗi trường hợp thì Đức Phật đáp ứng với cái nhu cầu của cái người đó, thành ra đôi khi Đức Phật không phải là tất cả đều giảng rất là cao hết. Thành ra Đức Phật về sau Đức Phật mới nói sai chưa hề giảng cái gì cả, là vì còn những cái cao hơn mà Đức Phật không có nói ra. Đức Phật nói là cái nắm lá trong bàn tay ta thì ta đã nói, còn sự được những điều ta biết là giống như lá cây trong rừng mà ta không có nói. Thành ra Đức Phật mới nói là ta chưa có giảng gì cả, ta không giảng gì cả, từ vì có cái những cái rất cao mà Đức Phật không có nói. Thì nếu mà những người đó họ chịu chấp nhận cái câu Đức Phật nói như thế thì họ phải đi tìm hiểu thêm những chân lý khác. Còn thay vì họ đi tìm hiểu những chân lý khác mà Đức Phật chưa nói thì họ cứ bám, cố bám chặt lên những cái mà Đức Phật nói rồi, rồi tin tưởng một cách rất là mù quáng. Ví dụ như là mấy vị sư bên tiểu thừa kể nghe những cái chuyện như là nghe giảng một cái bài kinh Duy Diệu Pháp, xong rồi mấy con quạ đó nó nghe thấy, xong rồi nó trở thành bậc thánh, mà thánh thứ nhất thì thứ nhì nó tu nó thành bậc thánh. Thì những chuyện nó rất là phi lý, mình nghe là mình thấy nó không chấp nhận được, nhưng mà mấy vị sư cứ giảng như thế thì mình làm sao được.
Cái chân lý mà họ không có hiểu là có công tật á, nó không có cái trí cá thể, cái trí tư nhân của nó, thành thứ nó không thể nào mà đắc đạo được. Muốn đắc đạo thì phải có cái trí, có cái hạ trí, từ hạ trí đi lên trên thượng trí, lên bồ đề vân vân thì mới có thể đắc đạo được. Đấy. Thành cứ giảng mà cứ nghe người khác giảng rồi lặp lại như vậy mà không có một cái sự chứng nghiệm hoặc là hiểu biết thì thường thường nó đưa đến cũng như là cái sai lầm, người này lầm rồi dắt những người khác đi lầm theo. Thành những cái quan trọng nhất là phải thực hành, chứng nghiệm, trải nghiệm thì mới được. Cái đó rất là quan trọng.
Thì khi mà tôi nói với ông sư, tôi nói rằng là thầy có tin cái chuyện rằng là Đức Phật kể kiếp xưa Đức Phật là một chúa tể của một loài khỉ rồi xảy ra chuyện này chuyện kia không? Con thấy khó tin quá. Thì ông sư cũng nói rằng là thì cứ nghe Đức Phật dặn rằng là cái gì mà mình nghĩ mình dùng ý chí mình ra mình thấy nó hợp với mình và mình có ích lợi thì mình hãy tin. Thì tôi đồng ý. Mà không phải là cái chuyện gì mình cũng tin mà mình cũng lặp đi lặp lại những chuyện gì mà mình thấy không có lợi gì cả mà thấy nó phi lý nữa thì mình không nên nói.
Ở đây mình cần phải hiểu vấn đề là như vậy, tức là ở bên Phật giáo á, người ta có quan niệm là người ta có thể coi kiếp được. Chẳng hạn như bình thường thì coi được ở mà tứ thiền hữu sắc á, thì ta coi được 41 kiếp. Và nếu mà đặt đến cao hơn chút xíu nữa thì mình sẽ coi được nhiều kiếp hơn. Chỉ vậy á, những cái câu chuyện mà mình nghe trong sách hoặc là ông thầy nói là con khỉ hay con gì đó là cuộc đời kiếp của Đức Phật á, mình hiểu cũng đặc biệt là thứ nhất á, là hiểu theo người bí học á, là khả năng người ta có khả năng mình coi được cái đó, thật ra người ta mới diễn tả được cái kiếp nào đó của một người nào đó. Cái thứ hai là những cái câu chuyện đó thường thường đưa ra là để mà giáo dục cho cái mọi người là phải làm việc tốt rồi phải sống cho có đạo đức cái gì vậy. Thì mình hiểu hai cái vấn đề đó thì mình sẽ không có thắc mắc nhiều nữa. Nên thế đó.
Tôi cũng nghĩ là mấy chuyện nó cũng rơi giống như mấy chuyện ngụ ngôn thôi.
Vậy cho nên là muốn hiểu giáo lý thì mình nên hiểu cái nghĩa bóng, nghĩa ẩn ở đằng sau, mình có từ ngữ hơn là cứ cố bám chặt vào cái danh từ ở bên ngoài. Mà cái quan trọng nhất là thường thường đó, khi mình bám chặt vào cái ngôn ngữ bên ngoài đó, mình từ chối nghe, phá bỏ những cái ý kiến nó khác mình, thành ra là nó cứ không có tiến bộ được và nó gây cái sự xung đột về tư tưởng là vậy.
Ở trong cái cuốn mà nâng cái tần số của mình lên cao thì họ nói có nhiều cái đoạn họ nói giống hệt như là đạo Phật, tức là họ nói mình phải chú tâm vào tất cả những chuyện mình đang làm, mình không có nghĩ về quá khứ, không nghĩ về tương lai, mình phải cái này giống là chánh niệm rồi, tức là mình làm việc gì mình làm cho nó đúng, mình lái xe thì mình chỉ nghĩ lái xe thôi, mình đang đi thì mình bước đi để mình khỏi bị vấp, vân vân, tất cả những cái họ nói ý hệt giống như bên đạo Phật dạy mình chánh niệm đó. Nói cái đó mình sống một cách vui vẻ hồn nhiên giống như đứa trẻ. Và một đứa trẻ thì nó không có cái điều gì để nó ưu tư chuyện ngày hôm qua hay là chuyện ngày mai gì cả. Nó đón mỗi ngày đến với nó bằng một cái sự hồn nhiên đón nhận rất là vui thích. Thì mình có thể mình làm được cái tâm thức của mình giống như tâm thức đứa trẻ như vậy.
và làm mọi chuyện đều rất cẩn thận, làm cho nó đúng, thì mình sẽ đưa được cái tần số của mình lên. Tôi nghĩ chuyện đưa tần số của mình lên, tức là đưa lên thay vì ở những cái cõi dục vọng, những cái sự giận hờn này các thứ, thì mình đưa lên nó thành sự vui vẻ, và mình đưa lên cái cõi tinh thần thay vì ở những cõi thấp.
Vâng. À, sáng dịp bữa nay mình có bàn về vấn đề mà những người bên Công giáo đó, thì theo như ở Việt Nam á, thì những người linh mục á, người ta có nhiều áp lực á. Thứ nhất á là từ trong trường á, là họ đã bị áp lực là khi mà ra trường xong á là phải được chấp cái dĩ nhiên là tốt nghiệp rồi, đương nhiên là phải đạt được rồi. Thứ hai á, là phải được sự chấp thuận của bên tòa thánh. Thứ ba là phải chấp nhận của chính quyền địa phương thì mới được ra làm linh mục. Và khi ra làm linh mục á, thì họ còn bổ nhiệm vô một cái giáo xứ nào đó hay là một cái nhà thờ nào đó, thì họ còn phải bị áp lực á, là thứ nhất á, là áp lực của trong nội bộ, thứ hai là của giáo dân, thứ ba là của chính quyền. Thành ra cái người linh mục bây giờ người ta không còn thời gian mà rảnh để mà họ tự nâng cấp họ trong quá trình mà cầu nguyện để mà họ có thể họ đạt được cái sự kết thông được với lại Thiên Chúa, do đó họ rất là nhiều áp lực, mà trong khi số lượng giáo dân rất là đông luôn, và họ không thể nào đâu, họ nói thật ra không có quản nổi. Nhiều lúc mình đi xuống dưới những cái vùng xa xa Sài Gòn á, mình thấy giáo dân người ta rất là nhiều, mà trong khi một cái nhà thờ chỉ một ông cha, rồi cao lắm là thêm hai ba người phụ sơ phụ thêm, rồi giáo dân thì cũng giúp đỡ, nhưng mà dĩ nhiên để giúp đỡ cái việc khác thôi, chứ còn mà vấn đề mà cái ông cha bản thân ổng phải có cái khả năng thời gian rảnh để ông ấy thiền thông với Thiên Chúa, để mà ông còn giống như nãy cô Tuấn nói, tức là ông phải thiền định để mà ông còn mà sử dụng cái khả năng mà quyền bí học để mà ông có thể ông giúp đỡ mọi người chứ. Cái lần này ông không có thời gian đó luôn, thì làm sao mà ông có ra đưa ra những bài giảng hay, hoặc là đưa ra những cái gì mà nó đúng ý của Thiên Chúa xuống cho mọi người được. Bây giờ là một cái làm linh mục và một phần nữa là áp lực. Cái đó là tôi nói về những linh mục mà thật sự nha. Còn dĩ nhiên có những linh mục mà người ta sống đời quá thì mình không bàn đến cái vụ đó. Vậy đó.
Thì bây giờ tôn giáo là như vậy. Còn bên bên Tin Lành thì họ còn có những cái coi như là họ làm ở những nhà riêng đó, để họ cùng tu tập với nhau, họ cùng nghiên cứu kinh thánh với nhau, thì nhiều khi họ cũng bị áp lực là vì họ không được phép như vậy, những nhà riêng lại không được quyền làm như vậy. Theo lẽ thì như ở bên Mỹ chẳng hạn, nếu mà một nhóm sinh viên mà muốn gặp nhau để mà tu học kinh thánh thì họ chỉ cần hẹn nhau là họ đến bất cứ lúc nào. Nhưng mà ở Việt Nam thì họ cứ hay sao có những cái phản động đó, thành ra nhóm họp là chưa luôn bị dòm ngó, thành ra cái đó là những cái làm cho họ khổ. Nói chung thì bà Blavatsky bà ấy không có, bà Blavatsky tức là tiếng nói của các chân sư đó, thì không thích cái vụ xưng tội. Nó nói chung là một vị linh mục mà suốt ngày cứ phải nghe người ta đến người ta kể những tội lỗi của người ta thì giết nó cũng điên đầu. Thì tôi đọc là bà Blavatsky bà viết như thế là trộn lẫn cái nhân quả của người khác vào cái nhân quả của vị linh mục, không lợi cho cái vị linh mục.
Không, nếu mà mình hiểu vấn đề nó vậy, tức là mình hiểu là linh mục á là một cái cầu nối giữa Thiên Chúa và cái công chiên, chứ mình cũng hiểu là ông linh mục á là một Thiên Chúa có thể nhận tội hết cho tất cả các con chiên tới chung tội, thì mình sẽ giải quyết được cái vấn đề mà như tôi muốn nói á, giải quyết vấn đề rất là nhẹ nhàng đó. Ông là cầu nối thôi, hồi nói thì ổng không có trách nhiệm nhận tội của bất kỳ ai á, mà ổng là một cái cầu nối giữa trên và dưới để mà hai bên có thể thông hương với nhau và giải quyết vấn đề với nhau thôi. Nhưng mà bây giờ mấy mấy ông linh mục mà được như vậy anh đang đặt câu hỏi là mấy ông linh mục bị đặt cái gì muốn làm tổ
chính cái thời mà Blavatsky còn sống á, thì bà ở bên Ấn Độ là bà ấy đã thấy cái đó, mà không phải là bà ấy đâu mà các vị chân sư thấy là bên Thiên Chúa Giáo có cái điều mà xương tội là rất là dở, thì bà ấy phê bình là rõ ràng ở trong sách, trong văn chương của bà ấy là cái chuyện mà đi xương tội cho linh mục như thế là không nên, tại vì ông linh mục không có đại diện Chúa. Nếu linh mục nếu mà xương tội mình cứ tự xương tội cho mình, tức là cho cái chân ngã của mình á, thì mình tự xưng tội thì đã có Đức Chúa ở giữa, là Đức Chúa giải tội cho mình thì mình yên tâm là mình được giải tội nhờ Đức Chúa. Còn ngoài ra không cần dùng một người thứ hai là ông linh mục. Thì bên Tin Lành là ta vậy đó. Tức là ví dụ như là mình xưng tội là mình xưng tội với Chúa, với lại Thượng Đế thôi, chứ còn không có ông mục sư là không có xía vào cái chuyện đời tư của mình. Thì cái mà xía vào chuyện đời tư của mình là cái mà làm ông linh mục bị ô nhiễm, thành ra ở bên Los Angeles này, cái giáo sứ ở bên Los này khánh kiệt bán bao nhiêu nhà thờ là vì các ông sư, ông linh mục đi sờ mó con nít. Còn mấy ông ấy lẫn lộn với cuộc đời, sống ngoài đời nhiều quá, mà mấy ông bị dồn ép nhiều quá. Mà linh mục đã thế còn không ăn chay, ăn toàn thịt, thì đương nhiên là dục vọng của mấy ông nổi lên. Rồi con gái cứ đến xưng tội với ông đủ thứ hết, rồi thì ông mới phạm tội lỗi. Với lại những đứa con nít, ông đi sờ mó con nít. Rồi bây giờ là giáo hội khánh kiệt. Và cũng vì cái vụ khánh kiệt này mà ông giáo hoàng trước ông từ nhiệm, ông chịu nổi áp lực, thì ông giáo hoàng này lên là cũng rất là phiền với cái chuyện đó, thì ông mới tuyên bố rằng là không có được đi tố cáo linh mục. Thì ông vừa nói câu đó thì là cái ủy ban tội phạm gì ở Liên Hợp Quốc họ lên tiếng liền, họ bảo ông như thế là ông phạm tội, tại vì ông bảo người ta là không được tố cáo, mà cái chuyện tố cáo là chuyện bắt buộc, thấy ai thấy điều sai trái là phải tố cáo. Mà ông lại bảo rằng không có được tố cáo linh mục sờ mó con nít là ông đã làm, ông đã vi phạm luật, họ đòi bắt ông luôn. Thành ra chuyện xưng tội là cái chuyện mà nó ở bên thông nhà là không có đồng ý.
Thông nhà học mình cũng giải thích vấn đề thầy cũng kỹ lắm á, tức là giao thời giữa thời đại mà Song Ngư với Bảo Bình đó, thì đó có những cái lộn xộn nó xảy ra ở ngoài chỗ đó, tức là Bảo Bình đó thì là muốn là phải phong sùng một cái đấng nào đó phải tin tưởng, nhưng mà Song Ngư á, ý quên Song Ngư là tôn sùng á, còn qua Bảo Bình đó thì là tự mình phải đi lên, thì đó thầy cái thời giao điểm này nó hơi lộn xộn chỗ đó. Thật ra bên thông học mình có cái cách giải quyết là không tin tưởng ông linh mục, nhưng mà đối với một cái giáo xứ thì ông linh mục là người cha linh thần, làm sao ông tin tưởng được. Người ta sẵn sàng ta bỏ cả quê hương người ta đi theo ông linh mục để mà vào Nam, thì là biết là cái niềm tin của người ta như thế nào ấy. Mình phải thông cảm là phải có vị linh mục, nhưng mà vị linh mục á phải đúng chức năng là linh mục, tức là phải hiệp thông được với Thiên Chúa, chứ không có hiệp thông được là cái vị linh mục nó sẽ bị thành ra hơn, phải là thành ra giống như nãy của tôi nói.
Chưa có cái bài vì tôi là linh mục đó. Chắc Phúc biết bài đó.
Để mình nói chứ, anh nói gì rồi anh chơi cho bị cái điều kiện tôi bị yếu à, chứ lại nói cho nó rớt nó vậy.
Anh nó bé bé chứ thì không bị rớt, anh nói lớn lên là nó bị rớt liền.
Còn cái tiền của tôi bị yếu à, chứ giờ này họ xài nhiều quá sao? Thì bây giờ hồi nãy cái đề tài chuyện này nha, bởi vì thành ra cái quy tắc á, bà lắm khi cứ đưa ra 13 quy tắc á. Hồi xưa thì răng so nó có 12. 12 à, bởi vì răng so là người Công giáo phải không? Thành ra không nói 13. Cái tôi cho tôi dịch cho cái cuốn mà tóm được giáo chuyện tôi nói bà có 13 cái quy tắc. Dành cho các nghiên cứu sinh người biết học á, hứa bà đó, có 13 quy tắc lên ha. Mà cái số 13 này kỳ. Thành ra cái đầu tiên, cái quy tắc đầu tiên này là hôm nay cho bà đưa ra đó. Một nghĩa là con người chúng ta phải có cái trí mở rộng, open mind đó, nhớ nhớ nha, nhớ là muốn tu theo đạo học là phải có trí mở rộng. Nhưng mà có trí mở rộng thì làm sao,
là họ phải thiền về cái tâm thức càng khôn vũ trụ đi. Anh chị em đó, anh chị em muốn làm đệ tử vào đó thì hãy cố gắng thiền về cái tâm thức càng khôn vũ trụ đi. Bởi vì trong vũ trụ càng khôn chúng ta nó có bãi cõi. Bãi cõi dĩ dại đó. Mà ba cõi đó là con người khó mà nhận thức tới được lắm. Tức là cõi cõi A Di nè ha. Tức là cõi tối thượng á, tối thượng mà siêu hóa. Theo tôi dịch nó là tối thượng siêu hóa. Cõi A Di á. Là tối đại niết bàn mà bà hai hồi xưa bà dịch á. Tôi dịch nó là cõi tối thượng siêu hóa, cái tâm thức của ruột càng khôn vũ trụ. Thì A Di chính là cõi tối thượng siêu hóa. Chúng ta thiền về cái này rồi cái trí của chúng ta luôn luôn bao trùm càng khôn vũ trụ liền đó. Anh chị em thấy không? Cao siêu lắm á. Khi mà nói thiền về cái tâm thức càng khôn vũ trụ, tức là tiếng Pháp nó là Consciousness Cosmic. Nhưng mà tiếng Anh hình như là Cosmic Consciousness. Cái tâm thức của càng khôn vũ trụ. Thì chúng ta phải nhớ có càng.
Bây giờ có ai muốn bàn thảo gì nữa không? Có thôi mình nghỉ, bây giờ 9 giờ rồi.
Tôi tính hỏi là tôi ứng là bên đó tôi cũng có nắm được là một cái nhà thờ vậy á, của bên công giáo vậy á, thì có được bao nhiêu người giúp đỡ, chẳng hạn như bao nhiêu linh mục, bao nhiêu sơ, bao nhiêu thầy.
À, vô cùng nhà thờ bên này á, đông tín đồ lắm, cũng không có nhiều người để mà giúp đỡ tín đồ đâu. Tôi thấy là một cái nhà thờ như vậy là tín đồ đến đông nghẹt cả mấy trăm người á, thành ra không có cái vấn đề linh mục đi từng nhà để mà thế này thế khác đâu. Cái chuyện mà đi từng nhà là chuyện xưa rồi, bây giờ may lắm người ta đến là xưng tội thôi, còn người ta cũng chẳng xưng tội nữa, người ta chỉ đến nghe giảng xong người ta đi về thôi.
Tại vì hồi xưa nhà làm con thì ở đằng sau nhà thờ á. Thật ra thì sau nhà thờ và đồng thời sau cái dòng luôn, thật ra cũng có hên là cũng được tiếp xúc tìm hiểu về thi thi giáo cũng từ nhỏ. Thì theo như hồi nhỏ thì biết đó, thì một cái nhà thờ tới mấy ông linh mục rồi mấy ông thầy nữa, ông thầy đó là mấy ông đang học. Dạ, đang học cấp sự nữa. Rồi sơ nữa, sơ giúp nữa. Rồi đồng thời giáo dân cũng hỗ trợ. Bây giờ thì cái chuyện đó nó lại thành ra xa xỉ. Và giáo dân thì lại ít.
Thời bây giờ giữa linh mục với giáo dân không có thân thiết như ngày xưa đâu. Giờ người ta đi nhà thờ một tuần là một lần là may rồi, một lần hay hai lần thôi. Họ đi xong họ đi về thôi, chứ không có gì hết. Tôi nghĩ họ cũng chẳng có thì giờ mà xưng tội, họ cũng xưng đâu.
Thôi rồi, tôi nói tiếp nha. Giờ tao mới hỏi chứ, rồi tôi giáo cho
tôi. Rồi, nói đi.
Cái để xác, nó bị nhiễu, cái đường truyền này nó bị nhiễu. Cái môn đinh này nó yếu quá. Bởi vậy thành nha, anh chị nhớ mình thiền, cái này mấy cái mà khẩu thiền nó phải thiền, anh chị em anh nhớ họ coi, nếu mà có nghe lại coi ráng thiền mấy cái câu khẩu thiền của Đức Ca hát hay ghê lắm. Mình thiền lần lần mình mới thật sự mà tu theo thân học, chứ nếu mình không thiền theo thân học thì mình tu theo các tôn giáo khác thì nó khác nha. Mình hiểu đó. Thì cái mà khi mà mình mà đưa ra cái vấn đề mà tâm thức càng khôn vũ trụ thì mình phải nhớ bãi cõi đó, có bãi cõi càng khôn vũ trụ. Thì cái cõi bởi vậy thành ra mà cái giáo lý thân học tôi lặp đi lặp lại lại chỗ đó, bởi vì nó cũng như nhồi sọ, thật sự phải nhồi sọ lúc bây giờ mình mới thực sự sống với thần hồn, chứ không có nhồi sọ mình sống với hồn thú không à. Chúng tôi xin nhắc lại vậy đó, thông thiên học phải nhồi sọ. Bởi vì cái trí của mình, cái hạ trí của mình nó là cái hồn thú. Mà mình không luôn luôn lặp lại những cái tư tưởng thiên liêng, những tư tưởng cao siêu hay là minh triết thiên liêng của nhân á, thì mình sẽ sống như hồn thú không à. Thì làm sao mà mình có thể tiến hóa được. Mình có cái trí là mình tiến hóa chứ không phải thoái hóa. Chúng tôi sẽ nhắc lại cái điều này. Đúng. Vậy thì cái quy tắc đầu tiên này là cái quy tắc mà cái trí mở rộng á. Bà La Tiên đưa ra cái đề tài hôm nay là nhắc nhở chúng ta các nghiên cứu sinh nhiều lý học hay là các bạn bạn hữu các bạn đạo của bà không đệ tử của bà không? Hãy cố gắng hãy cố gắng thực tập việc chứ làm cho cái trí mở rộng, mà muốn có trí mở rộng thì phát thiền về cái tâm thức càng khôn vũ trụ, phải luôn luôn nhớ trong vũ trụ càng khôn mình nó có cái bãi cõi, nhưng mà ba cõi thì cái tầm mà hiểu biết cái tầm tri thức mình chưa có cái dựng có cái khả năng nhận thức được, có ba cõi tức là cõi Adi, Varana, Nirvana với Nirvana mình chưa đủ sức. Đối với nghiên cứu sinh quyền đi học, đối với những người mà tu thiền thường chưa đủ sức để mà nhận thức ba cõi tầng siêu này, thì có bốn cái cõi thấp á, con người ta có thể trong cái giai đoạn mà thực tập á, người ta có thể nhận thức được, người ta có thể giao tiếp được. Bà giải thích như thế này nè, ba bốn cái cõi thấp của mình á, nghĩa là cái trạng thái tâm thức của càn khôn vũ trụ á, thì nó cái trạng thái tâm thức của vũ trụ mà cái cõi mà ở gần nhất của chúng ta là cái cõi vật chất, là cái cõi của vũ trụ vật chất đó, cái tâm thức gọi là cái tâm thức của cõi vũ trụ vật chất. Anh được anh thấy chưa? Thì lúc mà thức tỉnh á, trong lúc mà chúng ta thức tỉnh á, cái nguồn của sinh nguyện học và thức tỉnh thì luôn luôn cái tâm thức của cái người này luôn luôn kết, nghĩa là nó kết hợp chặt chẽ với cái tâm thức của cái vũ trụ vật chất gọi là Parity mà Cosmic Plane đó. Cái tâm thức của càn khôn vũ trụ vật chất thì nó liên hệ đến lúc mà chúng ta thức tỉnh. Thấy không? Em thấy không? Thì cái lúc thức tỉnh này, nếu mà anh chị em chỉ sống ở trong cái nhà của mình, sống với vợ con, sống với xã hội, sống trong quốc gia của mình, thì cái tâm thức này chưa đủ sức để mà mở rộng, chưa đủ sức mà mở rộng ra được. Nghĩa là chúng ta phải nghĩ lên cái tâm thức của cái vũ trụ vật chất ở trái đất chúng ta, rồi ở trong thái dương hệ chúng ta, thì lúc bấy giờ trong cái trạng thái tâm thức thức tỉnh của con người, cái thầm nhân ảo ảnh của chúng ta nó mới có thể giao tiếp được cái tâm thức càng khôn vũ trụ vật chất. Rõ đây chưa? Anh thấy nó cao siêu lắm rồi nè, nó cao siêu này rồi, đến nghe là bốn cái cõi mà người ta có thể nhận thức, người ta có thể tiếp xúc được. Đó là cái cõi vũ trụ mà vật chất đó, thường là trong số lúc thức tỉnh. Còn cái lúc mà chúng ta ngủ mê đó, cái lúc ngủ mê đó thì nghe là có là chúng ta đang sống ở trong cái tâm thức vũ trụ của cái cõi vĩ thái ở trong này, thì bà nói là Astral Cosmic Plane. Thì cái này là cõi vĩ thái, cho nên tôi nghĩ nó không phải là cõi vực giới này, là cái cõi vĩ thái của mình. Cái tâm thức mà lúc mình muốn mê đó, là bởi vì cái thể phách của mình nó hòa hợp với cái vũ trụ vật chất nha, cái vũ trụ vật chất mà bao xung quanh trái đất của mình, ở trong mà cả trong thái dương hệ của mình, cái trí mở rộng á, anh chị em thấy không? Thiền cái trí mở rộng là nhớ cái vụ này đó. Là lúc mà chúng ta ngủ mơ đó, là chúng ta cái phách của chúng ta nó có thể hòa hợp, nó có thể kết nối được cái tâm thức vũ trụ vật chất của cái sách của càn khôn vũ trụ mình. Thấy cái trí mở rộng nó là vậy đó. Rồi đến khi mà chúng ta mà chiêm bao á, khi mà ngủ mà chiêm bao là cái tâm thức của chúng ta sẽ tiếp xúc với cái cõi vũ trụ thấp của cõi vực giới, cái tâm thức của cõi vực giới mà thấp á. Ở trong này bà nói nó là tức là
hai bị chót rồi, bây giờ có ai có ý kiến tiếp tục gì không?
Thì ý kiến của anh hai là mình nghiên cứu về cái tâm thức vũ trụ, tức là mình phải hòa nhập với hoàn vũ, chứ đừng có theo một cái phe nhóm nào hay quốc gia nào hay là một cái nhóm nhỏ. Thì tâm thức mình là phải lớn lên, phải lấy ông hay không?
thì cái trong cái vấn đề tu học đó thì cái tâm thức mình nó thì càng ngày nó càng bao trùm, nó càng rộng. Ví dụ như bây giờ đó, đại đa số nhân loại đó thì là cái tâm thức là chỉ thu vào trong cái cõi trần, rồi khỏi cuộc tình cảm, nhiều lắm là cõi hạ trí thôi. Thế thì tâm thức mình cần phải nới rộng lên cái cõi thượng trí, rồi tới bồ đề. Đó là cái giai đoạn mà tiến hóa hiện hữu mình cần phải thực hiện.
Nãy nói cái rồi nó rớt rồi, thành ra nó cũng như là nó cho trong mây trong gió. cái nó yếu quá, nó bị hiểu hoài, cái điện tôi nó bị hiểu hoài xua. Thành ra tôi nói được, mà để các bạn nói chứ tôi nói hoài cũng hết hay. Thành ra anh em đó, cái tâm bà lắm kia chia ra là bốn cái cõi đó, mà cái cõi dục giới của mình, cái cõi dục giới mà của vũ trụ nó có hai vùng. Cái về mà cái cõi cái các thể á, cái thể của trong con người của mình á, thì cái hạ trí vô thượng trí thì nó hai thể, nhưng mà cái tâm thức nha, ở đây bà Pháp Sư nó có đặc biệt, anh em cho em coi cái này, nó đặc biệt cái chỗ này nè. Cái tâm thức của vũ trụ nó lại có hai, cái tâm thức mà vũ trụ của cái cõi dục giới tức Tamaloka đó ha, thì nó có hai vùng. Một vùng gọi là cái cõi dục vọng, cái cõi dục giới, cái cõi mà tham dục, cảm dục của ở dưới thấp, cái cõi dục giới mà ở dưới thấp, thì chính cái cõi này, cái tâm thức của cõi này nó nghĩa là đa số người thường nó chết, nó ngủ mê, nó ngủ chim bao đều hoạt động nơi cõi này. Đây là một vấn đề nhắc nhở cho chúng ta, thiền là phải để ý cái điều này. Nếu mà trong lúc chim bao mà chúng ta hoạt động thấy là luôn luôn tiếp xúc với các dân lên ngay cái này kia, đã chúng ta đang cái tâm thức mà cái thể giết chúng ta đang tiếp xúc với cái tâm thức của càng khôn vũ trụ mà ở dưới tháp gọi là đây, cái này là cái kinh nghiệm của bà La Kỳ, là bà tu và đã có kinh nghiệm bà truyền đạt lại cho chúng ta hãy để ý cái điều này, nó hay ghê lắm đấy nha. Rồi lúc bây giờ chúng ta mới thực sự không bị lầm lạc đó nhá. Còn một người mà thực sự có tu hành, có kiến thức học đức, có tu hành, có tu tiến, có thanh lập, có tinh luyện đàng hoàng, thì khi mà họ chiêm bao mà cái tâm thức chiêm bao của người đó sẽ tiếp xúc với cái cõi dục giới mà ở phía trên gọi là superior, là kamamanas, là cái hồn thú, là cái hồn thú thực sự đó. Lúc mà chim bao là tiếp xúc ở trên, tiếp xúc với cái hồn thú của mình. Nhưng mà cái hồn thú này nó hoạt động ở trên thì nó có sự tiến hóa hơn, chứ không phải hồn thú mà nó tiếp xúc với cái sự xích mà em thấy như là lúc đó chưa có tiến hóa, chưa có phát triển về cái gì hết. Thì đó là cái tâm thức mà lúc chim bao đó, còn cái tâm thức mà khi mà chúng ta ngủ mà không mộng mị, thì cái điều này bà La Tiên mới nói, cái người mà ngủ không mộng mị đó, thì người này, cái tâm thức của người này sẽ tiếp xúc với cái cõi ego manasik, tức là cái trực giác trí hay là cái body manas của mình. Một người mà nếu mà ban đêm mà anh chị em thiền ngồi đấy ha, mà anh chị em ngủ không bị chiêm bao không gì hết, thì cái tâm thức của anh chị em sẽ tiếp xúc với cái cõi trực giác trí đó, buông cái mana của mình liền. Thì lúc bây giờ là mình, đó là nó cái trí mình mở rộng liền đó, nó đây là cái đề tài mà chính cái quy tắc thứ nhất và lợi kinh đưa ra cho các đệ tử nội môn mình nên thiền, nên nhớ cái điều này đấy. Chúng tôi xin chia sẻ thêm như vậy đó thôi. Còn anh em nào có ý gì là góp ý thêm.
Hôm nay câu hỏi này, khi mà tiếp xúc được với lại cái body manas ở trong giấc ngủ á, thì làm sao mà cái người đó là tâm thức là mở rộng, biểu hiện như thế nào đó?
Thôi không thì ở đây chính bởi vậy nên thành ra bà phải muốn nhắc nhở các nghiên cứu sinh và người mới học phải nhớ cái biết, phải phân tích, phải kiểm soát lại cái
cái mà gọi là Buddhi Malat nó là cái gì, vợ đâu mà nó hoạt động như thế nào nha. Thì chúng ta biết rằng khi mà anh chị em đã học giáo lý cái chuyện rồi, anh chị em đã sống với những cái tư tưởng cao siêu rồi, thì khi mà anh chị em mà ngủ mà không còn mộng bị gì hết á, không còn bị cái gì mà cái gì chi phối hết, thì lúc bấy giờ á, cái ma nát vô đi này nó sẽ phóng xuống cái trí sắc của anh chị em một tia sáng. Nó làm cho cái hào quang nó có thể mà chính bà lên tim, nghĩa là cái hào quang của cái trí của mình nó sẽ mở rộng lớn ra, tỏ lớn ra, là cái bu đi ma nát của mình nó sẽ thấm xuống. Lúc mà anh em mà thiền trong lúc ngủ, cái này là thiền trong lúc ngủ đấy, thì mới có thể đạt được cái trình độ này, còn không thì không. Đó, như tôi nói vậy đó. Thì trong lúc ngủ mà anh chị em ngủ mà không mộng bị, thì cái chính cái Buddhi Manas này nó sẽ phóng xuống một cái ánh sáng nha, cái điểm linh quang của nó sẽ phóng xuống cùng mình, là lúc bây giờ mình sẽ nghĩa là mình mà thức dậy là mình nghĩa là sáng, cũng như là đi vào Samadhi theo bên Phật giáo nó vào nghĩa là nhập định rồi, mình một cái người ngu dốt có phải sẽ sáng suốt không thể tưởng tượng. Đó là vấn đề tiếp xúc với cái Ego Manas. Tôi chia sẻ vậy đó.
Cảm ơn thầy. Thì theo như thầy nói thì rất là đúng, rất là đúng. Nếu mà mình sử dụng cái Samadhi đó, mình làm một gì đó hay là mình suy nghĩ về một gì đó, thì tự nhiên cái trí mình nó mở rộng, nó sẽ giúp cho mình thấy được cái vấn đề từ quá khứ đến hiện tại và qua tương lai luôn, cái từng vấn đề đó mình như hai nói, tức là cái trí nó mở rộng ra.
Mình như Samadhi là mình thoáng thấy được cõi niết bàn, phải không?
Thường thường cái Samadhi nó cũng có hai cấp. Một cái cấp mà theo như bà Lan Kỳ giải thích đó, là một người mà nhập định đó, mà thực sự lúc mình nhập định mình chào vấn đề mà Samyama đó, khi mà nhập định mà thiền tam muội đó, thì nó có hai cấp. Một cấp là hữu chủng, gọi là Samyama ăn sơn măng. Hữu chủng nghĩa là có cái mầm móng mà ở trong cái thế giới khách quan của mình đó. Thì cái người này khi mà nhập ra, khi mà thực tập thiền tam muội này, thì người này thấy mọi vật xung quanh mình, họ nhìn xuyên qua, cũng như người có thần nhãn, cũng như tôi giả tên tôi nói, tôi nhìn chị Thính là tôi biết và chị Thính đang sống ở trong hồn thú này, hồn người, tôi biết liền đó. nó giữ dạng vậy đó. Cái Samyama ăn sơ măng á, còn cái Samyama mà săn sơ măng nghĩa là vô chủng thì nó cao siêu hơn, nó cao siêu hơn nữa. Nghĩa là một người mà thiền tam muội vào cái vô chủng rồi, thì cái người này nghĩa là hoàn toàn hòa tan, nó là hòa hợp tất cả trong càn khôn vũ trụ đều trong người mình đó. Nó là siêu, nghĩa là không có phi thường, gọi là phi thường thôi, không biết cái danh từ gì là nghĩa là nó vậy đó.
Theo kinh nghiệm của người đi trước thì cái vô chủng như hay nói, khi mình đạt đến trình độ rất rồi á, thì khi mình nhập tâm thức, mình vô một cái vật gì đó thì mình sẽ hiểu hết cái vật đó, mọi ngóc ngách luôn. Thế hạn như mình nhập vô cái tủ thì mình biết cái tủ nó đang bị lỏng ngóc
ở biết hết
hơn, hay là bị cái mọt đang làm cho cái cánh cửa nó hơi bị xốp xớp như vậy, hay là bông cái sơn lại như vậy, tức là vô chủng. Đó là kinh nghiệm của người trước.
Có cái tủ có tâm thức gọi là tâm thức vật chất. Đó, theo ngày hôm nay bà đã chỉ cái tủ có mình đi, nghĩa là cái trong cái vũ trụ khách quan mình cái gì cũng có cái tâm thức hết á, nhưng mà anh thua mình cái tâm thức của mình có tiếp xúc được với cái tâm thức của cái đó không. Cái tâm thức đó bây giờ dành cái đồng thiền á, thiền có nghĩa là mình hợp nhất á, mình hợp với cái tâm thức, mình với cái tâm thức tâm vũ trụ, cái vũ trụ khách quan với cái vũ trụ chủ quan. Nhớ cái điều này, cái vũ trụ chủ quan thường thường nó siêu hình, thành ra có khi đa số người ta chưa có đạt được tới. Chứ cái vũ trụ mà khách quan có thể người ta, một thiền sư mà giỏi là có thể lúc nào họ cũng phải đạt được cầu. Bất cứ cái gì họ có gì năng sáng tạo rồi. Một người mà thật sự cho, mà hổ biết về cái tâm thức của con người mình với cái tâm thức của vũ trụ vật chất. Còn Gravity Cosmic Blend. Thì cái người này có thể sáng tạo, trở thành biến thành sáng tạo. Nó cao siêu lắm, chứ không phải đơn giản như mà nó là vậy đó. Nói đến cái tâm thức vũ trụ là một người mà có cái trí mở rộng rồi. Thì cái người là nếu là một thiền sư thì cái người này có thể sáng tạo, trở thành thành sáng tạo đó.
Trong sách tâm học mình vừa nói là nếu mà mình tới một cục đá thì mình có thể mình biết được cái cục đá đã trải qua các thời kỳ nào đó, chẳng hạn như đánh nhau giữa những người xung quanh, rồi nước dâng lên hay là gì đó, nó đều ghi nhận vào cục đá.
Nói về cái vấn đề mà một vị đạo sư mà nhập cái tâm thức vào trong một cái đồ vật á, để mà hiểu được bên trong á. Hello? Có mọi người còn đó hay đi về rồi?
Còn ai của em bây
giờ? Dạ con á.
Thì mình nên nhớ rằng á, một món đồ vật á, nó là tổng hợp của những cái đơn vị nhỏ. Ví dụ như một cái tủ thì nó là tổng hợp của những cái đinh đóng lại, mấy miếng gỗ ráp vào với nhau. Vì vậy cho nên á, cái tủ á, nó là một cái thực thể mà nó tổng hợp các cái thành phần rồi tạo nên nó. Tại nó khi mình nhập tâm thức á, mình phải nhập tâm thức vào cái tủ thì mình mới biết cái thành phần chung đã tạo nên cái tủ. Còn bây giờ mình nói mình muốn biết là một cái đinh nó bị sét hay là con ốc nó bị lỏng thì chưa chắc cái tủ nó có cái khả năng có cái thần thức đó. Tại sao? Tại vì từ cái giai đoạn tiến hóa từ kim thạch lên thảo mộc thì những cái loài này á, nó không có cái tâm thức. Tâm thức chỉ có khi nào có cái manas riêng biệt thì nó mới có cái tâm thức. Ví dụ như con người có cái manas riêng biệt thì mới có cái tâm thức. Còn những con thú hoặc là đồ vật thì không có tâm thức mà chỉ có ý thức thôi. Tức là awareness. Nó không có tâm thức, tức là không có consciousness. Consciousness. Consciousness đó là phải có manas thì mới có consciousness. Còn nếu không chỉ là awareness mà thôi. Mình nên nhớ cái điều này là bởi vì cái giáo lý thông thiên học phân biệt, giáo lý huyền môn thì đúng không? Phân biệt rất là rõ ràng. Vì vậy cho nên mới có cái sự khác biệt giữa loài người, loài vật, loài thảo mộc hay là loài kim thạch. Thì như vậy mà nếu mà muốn có được cái ý thức và cái đinh nó bị rỉ, bị sét á, thì lại phải sử dụng đa tâm thức, một cái thần thức, tâm thức của mình nhập vào trong cái tủ và tâm thức kia nhập vào trong cái đinh thì mới có một cái sự hiểu biết toàn vẹn của một đơn vị tổng hợp và một đơn vị cá thể. Rồi, quý vị nào còn cái ý kiến gì nữa?
Thực ra thì tôi thấy cũng khó, ví dụ như là nghe mình là người này mà bây giờ ví dụ mình ở trong bao tử mình nó có cái nhọt mình cũng chả biết, mình chỉ biết là đau bụng thế thôi. Này làm sao mà cái tủ nó biết được cái đinh nó ra xét?
Tôi đã trình bày rồi, cái tủ nó không biết cái đinh xét. Cái này thì phải thực tập thì mới biết. chứ còn nói lý thuyết thì mình không có hiểu rõ đâu. Không, ngủ nó không có thần thức, nó không có tâm thức, nó chỉ là cái ý thức thôi. Mà cái ý thức á, thì nó là một phần rất nhỏ của cái tâm thức của Thượng Đế. Con người mình có cái tâm thức, nhưng mà cái tâm thức của mình bị che lấp bởi những lớp vỏ bên ngoài, đặc nhất là cái thể vía và cái thể xác và cái thể hạ trí, là ba cái lớp vỏ nó dày đặc, nó che lại, thành ra mình không có thu nhận được đầy đủ cái tâm thức của Thượng Đế. Thì phải thiền cho nên đưa cái tâm thức lên cao, thoát khỏi ba cái lớp vỏ, bốn cái lớp vỏ thấp, thì mình đi vào cái lớp vỏ áo của Bồ Đề, tượng trí Bồ Đề, thì lúc đó mình mới khó được cái tâm thức của Thượng Đế, của Manas.
Không thì cô Thú phải nâng cái tâm thức mình lên, rồi mình đặt cái tâm thức vào vào cái vị trí nào mà mình cũng cần, đang cần xem xét á, thì cái lúc nào cô Thú sẽ có cái sự cảm nhận đó được. Còn bây giờ nói nãy giờ thì cũng chỉ nói là lý thuyết thôi, chứ còn phải thực tế, phải trải nghiệm ra thì mới biết được.
Muốn thực tập cái điều này đó thì phải có nhiều cái giai đoạn. Đầu tiên là cái sự hòa hợp tâm thức của một con người thì nó dễ hơn. Sau khi mình hòa hợp tâm thức được với một người á, mà mình biết được những cái rung động, cái tình cảm khá khá rồi đó, thì bắt đầu di chuyển qua cái vấn đề là hòa hợp tâm thức với một con vật. Con vật thuộc loại khôn như là con mèo hay con chó. Rồi từ từ mình mới đi xuống hòa hợp với loài cây cỏ, thú cầm hay là cái tủ. Chứ không phải mà nhảy vô mà hòa hợp tâm thức mà của cái tủ mà biết cái rinh đinh rỉ xét được ngay. Thì muốn tập luyện cái đó thì tha tâm thông với con người trước. Mà muốn tha tâm thông á, thì phải gạt bỏ những cái rung động nặng chẳng trọng được. Bỏ cái tham sân si, cái rung động mạnh, thì mình mới có thể hòa hợp tâm thức, tha tâm thông với người khác được.
Còn nói về làm chủ cơ thể mình nhá, thì tôi thấy mấy ông thầy yoga đó họ có thể ví dụ như là làm cho tim ngừng đập hay là làm cho mắt không chớp, đại khái vậy.
Ok, bây giờ chín rưỡi rồi, còn quý vị nào có thắc mắc và bàn luận gì không?
Thôi, về tuần sau
gặp lại. Ok, tuần sau gặp nha. Ok, thôi bye bye.
Bye bye.